Lời giới thiệu. Thư viện Hà Nội xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Hạt giống tâm hồn, góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống 14. Nhiều tác giả. Biên dịch: Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm xuất bản 2013. Người đọc: Kiều Thị Mai. Hạt giống tâm hồn, góc nhìn kỳ diệu của cuộc sống. Lời giới thiệu. Cuộc sống của chúng ta có thể được ví như một bức tranh rộng lớn ghép từ muôn vàn mảng màu sáng tối. Dường như chẳng mấy ai dám mạnh miệng nói rằng mình hiểu tận tường từng cung bậc cảm xúc hay sắc độ sáng tối trong sự đan xen đó. Ta cứ tự hỏi sắc trời bức xanh kia sao không đứng gần màu đỏ để ấm thêm một chút nữa nhỉ? Còn mảng xương bảng lảng phớt hồng ấy đặt cạnh màu cho làm chi để phải nhuốm vẻ u sầu? Ta không biết được, nhưng ta hiểu được một điều rằng bức tranh đó thật đẹp như chính cuộc sống này. Mỗi ngày đi qua, ta lại nhận ra những gam màu mới hay sắc thái mới của các gam màu cũ, để thấy rằng cuộc đời này thật lạ lùng, vừa quen thuộc vừa khác lạ, vừa đơn giản vừa phức tạp, vừa như nắm bắt được như vừa quá xa vời. Ta ngộ ra rằng không phải mảng đen nào cũng đều tăm tối, và không phải cái gì trông giống hoa hồng cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ. Từ đó, ta hiểu hơn về cuộc đời cũng như trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc phong phú và khác lạ mỗi khi đối diện một màu sắc mới. Nhưng bức tranh này, dù rộng lớn và phong phú bao nhiêu, cũng chỉ là một mặt phẳng hữu hạn giữa không gian đa chiều, mở rộng đến vô cùng. Và mỗi chúng ta chỉ có thể thấy được một phần vô cùng nhỏ. Vậy nên, với mong muốn chia sẻ những câu chuyện sâu sắc để mỗi người có được cái nhìn toàn diện hơn về nhân sinh, First New xin gửi tới đến bạn đọc tập truyện Hạt giống tâm hồn 14 với chủ đề Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống. Mỗi câu chuyện như một màu sắc lại truyền tải một thông điệp khác nhau, cho chúng ta cơ hội chiêm nghiệm những cung bậc và sắc màu đa dạng của cuộc sống. Dù là bài ca về tình đôi lứa, nghĩa vợ chồng hay khúc hát về tình mẫu tử, thì những câu chuyện nhỏ này cũng gửi gắm đến ta thông điệp về ý nghĩa và sức mạnh của tình yêu thương. Ở một thời điểm nào đó, khi đang chìm trong màu xám xịt tối tăm của lo lắng, tuyệt vọng, thì chỉ cần một ánh mắt đồng cảm, một nụ cười thân ái hay một cái xiết tay khích lệ cũng đủ để ta đứng thẳng dậy, dũng cảm bước qua những tháng ngày tăm tối, tìm lại ánh dương tươi sáng cho cuộc đời mình. Có thể nói, cuộc sống với tất cả những khổ đau và hạnh phúc, nước mắt và nụ cười, chia ly và sum họp, không ngừng khiến trái tim ta thổn thức. Nhưng vượt qua mọi nỗi sợ hãi và bi quan, tận sâu trong trái tim mình, mỗi chúng ta đều giữ lại những sắc hồng ấm áp làm nên ý nghĩa của cuộc đời mình. Mời bạn cùng chúng tôi khám phá Hạt giống tâm hồn 14, góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống để hiểu hơn về bức tranh cuộc sống và về chính tâm hồn mình. First News. Trời vẫn đang mưa. Trời mưa to liên tục suốt mấy ngày liền. Tức giận, một người đứng ở giữa vườn chỉ tay lên trời mắng. Ông thật không có mắt. Mưa nhiều thế muốn hại tôi à? Nhà thì dột, quần áo ướt hết, lương thực ẩm mốc, củi cũng ướt. Tôi xui xẻo thì ông được lợi ích gì đâu chứ? Tao không ngừng mưa đi. Thấy thế, người hàng xóm đi ra nói với anh ta. Ông trời bị anh mắng chắc tức lắm nên sẽ không mưa gió tùy tiện nữa đâu. Ông ấy mà nghe được thì tốt rồi. Mắng chẳng bõ, anh ta hậm hực trả lời. Đã vậy thì anh còn phí sức làm chi? Câu nói của người hàng xóm làm anh ta cứng họng. Người hàng xóm lại nói tiếp. Thay vì la trời mắng đất, chi bằng anh lo sửa sang lại mái nhà đi. Bên tôi có sẵn củi khô, anh có thể qua mượn tạm để hong quần áo và lương thực, rồi tranh thủ làm những việc mà lúc thường không có thời gian làm đi. Thế có phải hơn không? Sự đời biến đổi, ai chẳng ngại. Nhưng việc giang dở phải lo thôi, nắng mưa là chuyện của trời, chăm lo nhà cửa, việc tôi làm. Tiền không mua được thời gian. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chất bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ. Tôi sẽ chia 1/3 tài sản của tôi cho ngài. Chỉ cần ngài cho tôi sống thêm 1 năm thôi. Không được, thần chết lắc đầu. Vậy tôi đưa ngài một nửa, ngài cho tôi nửa năm nữa được không? Anh ta tiếp tục van xin. Không được, thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói, vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài, ngài cho tôi một ngày thôi được không? Không được, thần chết vừa nói vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng. Thế thì ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy. Lần này thần chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết một dòng. Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày. Dành dụm cả một đời, tích cóp không biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng cuối cùng cả gia sản chỉ đổi được một phút ngắn ngủi. Vậy thì tiền bạc không nên được xem là mục đích, mà chỉ là phương tiện để phục vụ cuộc sống con người. Khi hiểu được nguyên tắc đó, chúng ta sẽ biết sử dụng đồng tiền đúng cách để có được cuộc sống hạnh phúc và thành công. Không có bữa ăn nào miễn phí. Ngày xưa, có một ông vua muốn thu thập tất cả mọi bí quyết thành công của thế gian và ghi chép lại thành một bộ sách để người đời học hỏi. Thế là ông ra lệnh cho một nhà thông thái đi khắp nơi để tìm kiếm các bí quyết Đông Tây kim cổ. Mấy năm sau, vị lão thần này đã soạn được 12 cuốn sách dày. Nội dung rất hay, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để đọc hết chỗ sách đó. Vì thế, nhà vua yêu cầu ông viết lại cho gọn. Một năm sau, nhà thông thái rút gọn từ 12 cuốn thành một cuốn. Nhưng nhà vua xem xong vẫn cảm thấy quá dài, lại yêu cầu rút ngắn hơn nữa. Cuối cùng, nhà thông thái đã rút gọn cuốn sách đó thành một trang giấy. Trên đó chỉ vọn vẹn một câu. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Chưa từng cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công. Bỏ ra bao nhiêu thì thu lại được bấy nhiêu. Cái gì cũng có giá của nó và chẳng có phần thưởng nào được cho không. Chúng ta đều có lỗi. Sau bữa cơm tối, mẹ và con gái cùng nhau rửa chén bát, còn bố và con trai ngồi trong phòng khách xem tivi. Đột nhiên, trong bếp có tiếng chén vỡ, sau đó tất cả lại yên lặng. Con trai nhìn bố, nói, nhất định là mẹ làm vỡ rồi. Làm sao con biết? Vì không nghe tiếng la mắng. Chúng ta luôn đứng trên quan điểm của bản thân để nhìn nhận sự việc, nên dường như luôn khoan dung với mình, nghiêm khắc với người. Ai cũng có thể mắc lỗi, chỉ là mắt ta nhìn chằm chằm vào lỗi của người khác nên không tha thứ cho họ được mà thôi. Dũng cảm lên. Có anh chàng yêu thầm một nữ đồng nghiệp nhưng lại không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với cô. Rồi cô gái kết hôn với người khác. Chán nản và thất vọng, anh ta chuyển sang công ty khác và quyết định lấy một người con gái mà anh ta không thực sự yêu. Nhiều năm qua đi, không hẹn mà gặp, họ gặp nhau tại một bến xe buýt. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh chàng quyết định thổ lộ tình cảm trước đây của mình. Nghe xong, cô gái hỏi, sao hồi đó anh không cho em biết tình cảm của anh? Anh ta trả lời, vì anh nghĩ em không có tình cảm với anh. Im lặng một lúc, cô gái mới nói, làm sao anh biết em không yêu anh chứ? Anh chàng giật mình, nói vậy nghĩa là em đã từng yêu anh sao? Cô gái mỉm cười đáp lại, dù lúc đó em chưa yêu, nhưng em rất có cảm tình với anh. Tình cảm có thể từ từ phát triển mà. Dù biết thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Xe buýt đã đến, hai người bước lên hai chiếc xe khác nhau. Đến ngã tư đường, một chiếc rẽ trái, một chiếc rẽ phải. Nếu bạn không bày tỏ suy nghĩ của mình, thì bạn không có lý do gì để nói rằng người khác không hiểu bạn. Khi không nói ra điều mình muốn nói, may mắn sẽ tuột khỏi tầm tay bạn. Có ai không đau khổ? Bồ Tát vì muốn xóa hết đau khổ, bệnh tật của nhân gian nên chọn ra 100 người tự thấy mình là người khổ nhất. Ngài bảo mọi người viết hết nỗi đau của mình ra giấy. Xong xuôi, Bồ Tát yêu cầu họ trao đổi tờ danh sách đó cho nhau xem. Hóa ra, nội dung trong những tờ giấy đều y hệt như nhau. Mọi người đều đau khổ giống nhau. Người ta hay than thân trách phận mà quên mất rằng ở đời ai cũng có nỗi buồn đau và những nhọc nhằn. Mỗi người một hoàn cảnh. Có người vượt qua, có người lại không. Khi thấy người khác hạnh phúc, hãy tự hỏi và tìm kiếm cơ hội của mình, chứ đừng nên ganh tị, than vãn. Hiểu được điều này, ta sẽ không bao giờ oán trách cuộc đời bất công nữa. Điều làm thay đổi số phận. Năm 1921, Lewis Lawes đảm nhận chức giám đốc nhà tù Sing Sing, nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt và khó cai quản nhất lúc bấy giờ. Nhưng 20 năm sau, khi Lawes nghỉ hưu, thì nơi đây đã trở thành một cơ sở nhân đạo. mọi người đều cho rằng mọi công lao đều thuộc Lewis, nhưng bản thân ông khi được hỏi lại đáp rằng tất cả đều nhờ Catherine, người vợ thân yêu quá cố của tôi. Cô ấy đã được chôn cất ngay bên ngoài nhà tù này. Lúc Lewis tiếp quản vị trí giám đốc Sing Sing, Catherine vẫn còn khá trẻ, từ họ đã có 3 đứa con. Khi đó, do tình trạng của Sing Sing nên ai cũng khuyên bà không nên đi vào khu nhà tù, song họ không ngăn được bà. Hôm nhà tù tổ chức giải đấu bóng rổ đầu tiên, bà đã dắt theo 3 đứa con đáng yêu của mình đến xem. Thậm chí, bà còn ngồi chung với các tù nhân. Bà giải thích thật đơn giản. Vợ chồng tôi đều rất quan tâm đến họ. Vì thế, tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi không cần lo lắng điều gì. Khi biết trong tù nhân có một người mù bị kết tội giết người, Catherine đã đích thân đến thăm anh ta. Bà cầm tay người tù hỏi, anh có được học chữ dành cho người mù không? Chữ viết cho người mù là gì? Người tù hỏi lại. Thế là bà bắt đầu dạy anh ta chữ nổi. Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến bà, anh ta vẫn còn rơi nước mắt vì cảm động. Rồi một lần khác, Catherine lặn lội đi học thủ ngữ để về dạy cho một người tù bị câm điếc bẩm sinh. Suốt thời gian từ năm 1921 đến năm 1937, bà thường xuyên lui tới nhà tù Sing Sing để giúp đỡ các tù nhân. Nhưng rồi một ngày nọ, Catherine qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Lewis phải lo đám tang cho vợ nên vắng mặt và một người khác đã tạm thời đứng ra quản lý nhà tù thay ông. Ngay lập tức, tù nhân trong trại đoán đã có chuyện không ổn xảy ra với gia đình Lewis. Buổi sáng hôm mai táng Catherine, một đám đông tù nhân đã tập trung ở cổng lớn, nhất định không chịu giải tán. Trong đó có cả những tù nhân hung dữ với các tội ác rất kinh khủng. Nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt, hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, người quản trại tạm thời nói. Được rồi, các anh có thể đi tiễn Catherine, chỉ cần nhớ quay về trại trước khi trời tối là được. Sau đó, ông ra lệnh mở cổng chính để tất cả tù nhân đến nhà Lawes nhìn mặt Catherine lần cuối. Không có bất kỳ giám thị nào đi theo họ cả. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, đi bộ suốt gần 1 dặm đến nhà Lawes. Đêm ấy, họ trở về đông đủ, không thiếu một ai. Tam Tự Kinh có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Hãy giữ gìn và vun sới hạt mầm tốt đẹp đó trong lòng mỗi con người, để cái nhân át đi cái ác, và để con người đối với nhau bằng tình yêu thương. Nơi dành cho ta. Một chú lạc đà con sống trong vườn thú hỏi mẹ, mẹ ơi, tại sao lông mày của chúng ta dài thế? Lạc đà mẹ trả lời, để khi gió mạnh, lông mày dài cụp xuống giúp chắn cát, nhưng vẫn cho phép chúng ta nhìn thấy đường đi. Lạc đà con lại hỏi, mẹ ơi, tại sao lưng chúng ta lại gồ lên xấu xí thế? Lạc đà mẹ nói, đó là biếu con ạ, nó giúp chúng ta giữ nước và chất dinh dưỡng. Như thế, chúng ta mới sống được trong sa mạc không có nước và thức ăn. Lạc đà con hỏi tiếp, mẹ ơi, tại sao bàn chân chúng ta dày thế? Lạc đà mẹ trả lời, để cơ thể nặng nề của chúng ta không bị lún trong cát, để những chuyến đi dài được dễ dàng hơn. Lạc đà con hớn hở nói, ồ, thì ra chúng ta có ích như vậy. Nhưng tại sao chúng ta lại bị nhốt trong vườn thú mà không ở ngoài sa mạc hả mẹ? Mỗi người đều có một vị trí và vai trò trong cuộc sống, chỉ là đôi lúc chúng ta không biết cách vận dụng mà thôi. Mỗi người đều có tiềm năng vô hạn, nhưng điều cốt yếu là ta phải tìm thấy nơi để phát huy tiềm năng ấy. Nhắc nhở chính mình. Có một bà cụ ngồi bên đường nhìn chằm chằm vào một bức tranh bên cạnh, cho rằng bức tường sắp đổ nên hễ thấy có người đi ngang qua là bà lại nhắc, bức tường sắp đổ rồi, tránh xa ra một chút. Những người qua đường ngạc nhiên nhìn bà, rồi vẫn đàng hoàng đi qua bức tường. Bức tường không hề đổ. Bà cụ tức giận thầm nghĩ, sao họ không chịu nghe lời mình nhỉ? 3 ngày trôi qua, rất nhiều người đi qua bức tường đó, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến ngày thứ 4, bà cụ cảm thấy vừa kỳ lạ vừa thất vọng, bèn đến gần bức tường xem thử. Nhưng khi bà vừa bước đến, thì bức tường đổ sập, và bà cụ bị đè chết trong đống gạch đá. Thật dễ dàng khi nhắc nhở người khác, nhưng nhắc nhở bản thân thì chẳng đơn giản chút nào. Vậy nên có nhiều mối hiểm nguy xuất phát từ chính bản thân ta, và bi kịch bắt nguồn từ đó. Tự đứng lên. Nghe nói nơi đây có một hồ nước thần. Người ta nô nức kéo nhau tìm đến, mong được chữa khỏi bệnh. Nước trong hồ quả thật hiệu nghiệm. Những người đến đây khi ra về đều khỏi bệnh, song lại có cùng một thắc mắc. không hiểu sao lại có một người bị bệnh phong nằm bên đường. Mặc dù từ nơi ông ta nằm đến hồ nước chẳng xa xôi gì, chỉ vài bước chân. Thật ra, ông lão bị phong đã ở đó gần 40 năm rồi. Ông nằm chờ có ai đó đưa ông tới hồ nước thần kỳ. Thần tiên thấy cảnh ấy cũng không hiểu nổi, đành cử một vị xuống tìm hiểu sự tình. Ông có muốn thoát khỏi bệnh tật không? Vị thần hỏi. Người bệnh phong nói, tôi muốn chứ, nhưng lòng người thời nay thật hẹp hòi, chỉ biết lo cho mình, chẳng ai giúp tôi cả. Vị thần nhắc lại câu hỏi ban nãy, ông có muốn thoát khỏi bệnh tật không? Muốn, đương nhiên muốn rồi, nhưng lúc tôi đến nơi được thì có lẽ nước đã cạn khô rồi. Vị thần sau khi nghe người bệnh phong nói bèn hỏi một lần nữa, rốt cuộc ông có muốn chữa bệnh hay không? Ông ta nói, muốn chứ, muốn chứ. Vị thần nói ngay, tốt, vậy bây giờ ông hãy đứng lên và bước đến hồ nước đi, đừng tìm cớ biện bạch nữa. Người bệnh phong nghe vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức đứng dậy đi đến hồ nước, lấy tay vốc nước thần lên uống một hớp. Trong nháy mắt, căn bệnh ông đeo mang gần 40 năm đã được chữa lành. Chỉ một nỗ lực nhỏ đã có thể giải quyết được vấn đề lớn. Vậy thì đừng tiếp tục than vãn hay tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy làm hết sức mình trước đã. Thành công chỉ cách bạn có vài bước chân thôi. Trải nghiệm. Một học sinh đến hỏi thầy giáo cách để có được trí tuệ như thầy. Thầy cười và lấy một trái táo trên bàn, cắn một miếng rồi nhai đi nhai lại trước mặt cậu học trò, khiến cậu bé nhìn với vẻ thèm thuồng. Một lát sau, ông nhả bã táo ra tay, rồi đưa cho cậu học trò và bảo, nào, em hãy ăn nó đi. Cậu học sinh kinh ngạc, thầy, thế này thì làm sao mà ăn được ạ? Thầy giáo cười và nói, trái táo đã nhai, đương nhiên là rất khó ăn, vậy sao con lại muốn có được tinh hoa trí tuệ của ta? Trí tuệ và thành công cũng vậy, muốn có phải tự mình trải nghiệm và học tập mới đạt được. Mùi vị của quả táo thì bạn phải tự mình nếm thử mới có thể cảm nhận được. Trong cuộc sống cũng vậy, không ai có thể thay bạn trải nghiệm mọi thứ. Phải tự mình bước qua những gian nan vất vả thì mới cảm nhận được giá trị thật sự của niềm vui và hạnh phúc. Anh không cần tôi phải che dù cho. Một người đang trú mưa dưới mái hiên, nhìn thấy một vị hòa thượng che dù đi tới liền hỏi. Đại sư, xin người phổ độ chúng sinh. Tôi có thể đi nhờ dù của ngài một đoạn được không? Vị hòa thượng trả lời, tôi ở dưới mưa, anh trú dưới mái hiên không bị ướt, anh không cần tôi phải che dù cho. Nghe thấy thế, người này lập tức nhảy ra khỏi mái hiên, đứng trong mưa và nói, bây giờ tôi cũng đứng trong mưa rồi, ngài sẽ che dù cho tôi chứ? Vị hòa thượng đáp, tôi cũng đứng trong mưa, anh cũng đứng trong mưa, tôi không bị ướt là do tôi có dù, còn anh bị ướt là do anh không có dù. Vì thế nên không phải tôi che cho bản thân tôi, mà là dù che cho tôi. Vì vậy, anh không nên tìm tôi, mà tìm chiếc dù mới phải. Nói xong, vị hòa thượng bỏ đi. Nếu biết cố gắng tự chu toàn, thì khi gặp khó khăn, ta sẽ không phải nhờ cậy ai cả. Như vậy, thì tinh thần độc lập tự chủ mới được phát huy, và tự bản thân ta cũng rèn luyện được nhiều thói quen tốt. Đều là khách qua đường. Một lần nọ, đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock bị lạc đường ở vùng núi Scotland. Đi mãi, đến lúc trời tối mịt, ông mới nhìn thấy một ngọn đèn lập lòe trong đêm. Thế là ông vui mừng chạy nhanh về phía đó. Nhưng, đây không phải nhà trọ. Người chủ sau khi nghe ông đạo diễn hỏi xin ngủ nhờ, đã lắc đầu từ chối. Thế này vậy, tôi chỉ hỏi ông ba điều. Nếu chứng minh được đây là nhà trọ, thì ông cho tôi ở tạm một đêm nhé. Ông đạo diễn vừa cười vừa nói. Tôi không tin, nhưng nếu anh chứng minh được, tôi sẽ cho anh vào nhà. Chủ nhà trả lời. Trước ông, ai đã ở đây? Cha tôi. Trước cha ông, ai là chủ ngôi nhà này? Ông nội tôi. Vậy nếu anh qua đời, căn nhà này sẽ thuộc về ai? Tất nhiên là con tôi. Đấy, thấy chưa? Hitchcock cười lớn. Anh cũng chỉ tạm thời sống ở đây, như một vị khách qua đường thôi. Thế là đêm ấy, ông đạo diễn được ngủ một giấc ngon lành trong căn nhà ấm áp. Chú thích Alfred Hitchcock, sinh năm 1899, mất năm 1980, là đạo diễn, nhà sản xuất phim lừng danh người Anh với thể loại phim trinh thám ly kỳ và rùng rợn. Câu chuyện thú vị về lẽ vô thường. Trong nhân gian, tất cả chúng ta đều chỉ là những vị khách qua đường. Ngày mai như thế nào không ai biết cả, và không có thứ gì vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Vậy thì nên chăng hãy biết chia sẻ. thay vì khư khư ôm giữ trong tay để mọi người đều được hưởng chút hương hoa của vật quý bạn đang cầm. Cớ chi vội vã? Chàng trai trẻ sao không nhân lúc còn trẻ mà chịu khổ cực tạo dựng sự nghiệp lớn? Thấy chàng thanh niên nọ sống quá nhẫn nhơ, cụ già khuyên. Anh thanh niên không quan tâm, chỉ trả lời: cớ chi vội vã? Tuổi thanh xuân của tôi mới vừa bắt đầu, thời gian còn nhiều. Hơn nữa, tôi còn chưa kịp lập kế hoạch cho tương lai mà. Thời gian không chờ ai đâu, cụ già vừa nói vừa dẫn chàng thanh niên vào một căn phòng tối đen. Tôi không nhìn thấy gì cả, anh thanh niên nói. Cụ già đánh lên một que diêm rồi nói: trước khi ngọn lửa tắt, anh hãy chọn một món đồ trong căn phòng này đi. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh thanh niên cố gắng tìm khắp trong căn nhà để lấy một món đồ. Nhưng chưa tìm ra thì ngọn lửa đã tắt, căn phòng lại tối đen như mực. Chưa lấy được gì thì lửa đã tắt rồi, anh thanh niên kêu lên. Cụ già nói: tuổi xuân của cậu cũng giống như que diêm ấy, chớp mắt là trôi qua, còn trai trẻ thì phải biết trân trọng chứ. Cuộc đời con người vốn rất ngắn ngủi, thay vì cứ rong chơi rồi đến điểm cuối của cuộc đời lại đâm hối hận, chỉ bằng bây giờ hãy lao động tích cực đi. Ít nhất lúc quay đầu nhìn lại, ta cũng nhận ra mình đã nếm đủ vị vui buồn, khổ đau, hạnh phúc. Nằm im chờ chết. Có một nhà khoa học đang nghiên cứu về sức sống tiềm tàng của động vật. Thí nghiệm của ông được tiến hành trên chuột bạch. Mỗi người, ông bắt một con chuột bỏ vào một hồ thủy tinh chứa đầy nước. Sau đó, ông quan sát con chuột dãy giụa và bắt đầu tính thời gian. Chờ đến khi con chuột gần đuối, nhà khoa học lại vớt nó lên bỏ vào lồng. Đến một ngày, ông quyết định không vớt con chuột lên mà để nó tự xoay sở trong làn nước. Thế là dù đã sặc nước, con chuột vẫn chờ đợi mà không cố vùng vẫy để bám vào thành hồ với chút hy vọng mong manh là kéo dài sự sống. Kết cục là con chuột chết đuối. Thì ra, mỗi ngày nhà khoa học đều bỏ nó vào hồ rồi lại vớt nó lên. Liên tục như vậy, thành ra con chuột suy luận rằng hà tất phải dãy giụa, thế nào rồi cũng có người vớt mình lên thôi mà. Ý nghĩ đó làm nó thôi không cố gắng để chiến đấu duy trì sự sống của chính mình. Và nó đã chết. Được người khác giúp đỡ là một điều hay, nhưng chúng ta vẫn phải tự dựa vào sức mình là chính. Chỉ có tự lực cánh sinh, không ngừng nâng cao năng lực bản thân thì mới có thể nắm giữ cuộc sống và tương lai của mình.
Cảm ơn những gì đã mất. Tương truyền tại một thị trấn hẻo lánh ở nước Pháp có dòng suối thần kỳ. Nước của nó có thể trị được bách bệnh. Thấy một cựu chiến binh bị cụt chân, chống gậy đi rất vất vả trên đường. Những người dân trong thị trấn đều tỏ ra thương cảm và nói với nhau rằng tội nghiệp ông ấy, hẳn ông ấy đang cầu nguyện cho cái chân kia lành lại. Người cựu chiến binh nghe thấy, liền quay đầu lại nói với mọi người: tôi không tiếc nuối cái chân, mà chỉ mong học được cách sống những ngày còn lại sau khi đã mất đi một chân. Hãy biết cảm ơn ngay cả những gì đã mất, đồng thời chấp nhận sự thật, bất luận thế nào. Hãy luôn để cuộc sống tràn đầy sắc màu, đừng vì những chuyện đáng tiếc đã qua mà bỏ cuộc. Hãy sống tích cực để thay đổi hiện tại và xây dựng tương lai. Trồng hoa không phải để tức giận. Một người cha trồng rất nhiều hoa. Một hôm, do có việc phải vắng nhà một thời gian, ông dặn dò con trai phải chăm sóc cẩn thận những chậu hoa mà ông đã trồng bấy lâu nay. Người con trai chuyên tâm chăm sóc các chậu cây, nhưng vì một chút bất cẩn, cậu làm đổ cả giàn hoa, khiến các chậu hoa rơi vỡ cả. Người con trai rất buồn, đành chờ cha về để nhận lỗi. Người cha về nhà biết chuyện, liền gọi con trai đến. Người cha không những không trách mắng con trai mà còn nói: cha trồng hoa là để thưởng thức và làm đẹp tâm hồn, chứ không phải để tức giận. Việc được mất một vài chậu hoa không ảnh hưởng đến tâm trạng vui buồn của con người. Tính khí từ tâm mà ra. Chỉ khi biết giữ tâm bình khí hòa thì con người mới có thể không vì cái sai của người khác mà tự day dứt.
Hạnh phúc. Anh nhà giàu và anh nhà nghèo tranh luận về hạnh phúc. Anh nhà nghèo nói, hạnh phúc chính là hiện tại. Anh nhà giàu nhìn về bề ngoài rách rưới của anh nhà nghèo, hỏi với vẻ khinh miệt: vậy sao gọi là hạnh phúc được? Hạnh phúc của tôi là nhà cửa trăm gian, bạc tiền đầy ắp. Thế rồi không lâu sau xảy ra một trận hỏa hoạn thiêu cháy hết cả nhà cửa và gia tài của anh nhà giàu. Anh ta trắng tay chỉ trong một đêm. Vào tiết tháng 7 nóng nực, anh ta đi ngang qua ngôi nhà sơ xác của anh nhà nghèo, muốn xin một chút nước uống. Anh nhà nghèo liền đem đến một chén nước mát lạnh, rồi hỏi: bây giờ anh bảo cái gì là hạnh phúc? Anh ta không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay: hạnh phúc trong lúc này đây chính là một chén nước. Hạnh phúc chính là hiện tại, đừng trông ngóng hạnh phúc ở đâu xa, mà hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Sao phải tức giận? Xưa có một cô gái rất dễ nổi nóng trước những chuyện nhỏ nhặt. Cô cũng biết như vậy là không tốt, nên tìm đến một vị cao tăng để nghe giảng kinh Phật cho tâm hồn tĩnh lặng. Vị cao tăng nghe xong, không nói một lời mà dẫn cô đến một gian phòng, khóa cô lại bên trong và bỏ đi. Cô tức giận la hét, quơ tay múa chân, rồi chạy khắp phòng, quát mắng hồi lâu, vị cao tăng vẫn không mở cửa. Cô bắt đầu chuyển sang van xin, vị cao tăng vẫn lặng yên. Cuối cùng, cô cũng yên lặng. Lúc này, vị cao tăng đứng bên ngoài mới hỏi. Cô còn tức giận không? Cô trả lời. Tôi đang tức mình tại sao lại đến đây để chịu khổ thế này. Ngay cả bản thân mình, cô còn không tha thứ thì làm sao có thể tĩnh tâm được. Vị cao tăng nói rồi quay đi. Một lát sau, vị cao tăng trở lại, hỏi vọng vào. Cô còn tức giận không? Không tức giận nữa, cô trả lời. Tại sao? Tức giận cũng không giải quyết được gì. Cơn tức giận khi chưa nguôi sẽ càng khiến cô bị áp lực và dĩ nhiên nó không giải quyết được điều gì cả. Vị cao tăng tiếp lời. Lần thứ ba, vị cao tăng đến trước cửa. Cô liền nói, tôi không tức giận nữa, bởi chẳng có gì đáng tức giận cả. Còn biết đáng hay không đáng tức, có thể thấy trong lòng vẫn còn vướng bận là vẫn còn nỗi tức giận trong lòng. Lúc vị cao tăng sắp quay lưng đi, cô vội hỏi, đại sư, vậy cái gì gọi là tức giận? Vị cao tăng mở cửa cho cô, rồi cầm ly trà đổ xuống đất. Cô gái trầm ngâm hồi lâu không nói gì, sau đó cảm tạ rồi đi. Tại sao phải tức giận? Tức giận chính là dùng cái sai của người khác để trừng phạt bản thân. Cuộc sống quanh ta còn biết bao điều thú vị, biết bao niềm vui và hạnh phúc. Tại sao phải phung phí thời gian để tức giận chứ? Bạn chỉ là cái cớ thôi. Một con sói đi tìm thức ăn, nhưng tìm suốt cả buổi mà chẳng được gì. Khi vô tình đi ngang một căn nhà nọ, nó nghe có tiếng em bé khóc bên trong và tiếng của một người phụ nữ. Đừng khóc nữa, nếu không nghe lời, mẹ sẽ đem con quẳng cho sói ăn đó. Con sói nghe vậy, trong lòng khấp khởi mừng thầm, bèn ngồi đợi. Mặt trời đã xuống núi mà mãi chẳng thấy người phụ nữ quẳng em bé ra. Đến đêm, con sói chờ không được nữa, liền rón rén vào nhà thì nghe giọng người mẹ vỗ về. Ngủ đi con, đừng sợ, nếu sói đến, chúng ta sẽ giết nó ăn thịt nhé. Sói nghe xong, hoảng hồn chạy mất. Khi về, con sói ở nhà hỏi nó có mang được gì về không. Nó bực tức trả lời. Đừng hỏi nữa, người phụ nữ đó nói mà không giữ lời, hại ta đói cả ngày trời. Nhưng cuối cùng cũng may là ta chạy nhanh, nếu không thì mất mạng rồi. Người khác chỉ nói đùa thôi, thế mà bạn tưởng thật. Chi bằng biết giữ cho tâm mình vững vàng để phân biệt đâu hư đâu thực. Đừng để bị dao động bởi những lời nói vu vơ. Đồng cam cộng khổ. Có một người vì kinh doanh thất bại mà phải bán đi ngôi nhà mới mua. Ngay cả chiếc xe hơi mà ông yêu thích cũng không giữ được, chỉ còn lại chiếc xe máy. Một hôm, nhân buổi họp mặt bạn bè cũ, hai vợ chồng ông đèo nhau trên chiếc xe máy đến chỗ hẹn. Thấy thế, một vài người do không biết chuyện đã vô tình hỏi, sao hôm nay hai anh chị đi xe máy vậy? Mọi người đều im lặng, không khí nặng nề bao trùm. Nhưng người vợ đã nhẹ nhàng đáp, chúng tôi đi xe máy vì tôi muốn ôm anh ấy. Vợ có thể đồng cam cộng khổ với chồng. Tình yêu của họ là một tình yêu vĩnh cửu và không gì ngăn cách được. Dù trong nghịch cảnh, cả hai vẫn bên nhau, cùng đối mặt với khó khăn. Tình yêu đó chỉ đến từ con tim chân thành. Đừng dập khuôn. Đã 3 ngày trôi qua mà đám cỏ trước chùa vẫn vàng úa. Chú Tiểu bèn nói với sư phụ. Sư phụ, hay để con dọn dẹp đám cỏ này, chứ để vậy thật là khó coi. Sư phụ đồng ý và dặn chú Tiểu. Được, chờ trời sáng đi, tùy thời. Giữa thu, vị sư phụ mua một ít hạt giống và bảo chú Tiểu mang ra trồng. Một trận gió thổi mạnh làm hạt giống bay tung. Chú Tiểu vội kêu lên. Sư phụ, không được rồi, các hạt giống bị gió thổi bay mất cả. Sư phụ chậm rãi trả lời. À không sao, bay đi đều là hư không, còn lại cũng chẳng làm được gì, tùy tính. Sau khi những hạt giống còn lại được gieo xuống, một bầy chim sẻ lại kéo đến mổ hạt giống. Chú Tiểu lo lắng. Thôi rồi, tất cả đều bị chim sẻ ăn hết, vậy phải làm sao đây? Sư phụ bình thản đáp. Đừng vội, trồng được nhiều, ăn không hết đâu, tùy ngộ. Cũng trong đêm ấy, đột nhiên có một trận mưa to. Buổi sáng, chú Tiểu ra vườn xem rồi chạy vào Phật đường thưa. Sư phụ, không ổn rồi, hạt giống lại bị mưa gió cuốn đi hết cả. Sư phụ chẳng chút lo lắng, chỉ nói. Bị thổi bay đến đâu thì nó sẽ tiếp tục sự sống ở đó. tùy duyên. 7-8 ngày trôi qua, trên nền đất đầy cỏ vàng úa trước kia giờ phủ một màu xanh tươi. Chú Tiểu mừng rỡ vỗ tay. Đẹp quá, tốt quá. Sư phụ nhắm mắt lại và gật đầu. Tùy hỷ, tùy hỷ. Cuộc sống đôi khi cần những lúc như thế này. Tùy thời, tùy tính, tùy ngộ, tùy duyên, tùy hỷ. Đừng áp đặt những khái niệm như thời gian, không gian hay một tiêu chuẩn nào đó lên cuộc sống. Khi đó, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Trí tưởng tượng trẻ thơ. Có một cuộc khảo sát tâm lý như sau. Người ta dùng phấn vẽ một vòng tròn lên bảng rồi đem đi hỏi mọi người đó là gì. Khi hỏi một sinh viên, anh ta cười to và cho rằng đây là câu hỏi vớ vẩn vì ngay cả kẻ ngốc nhất cũng biết đó là gì. Khi hỏi một học sinh trung học, câu trả lời là số 0. Một học sinh khác trả lời đó là chữ O. Còn cô giáo chủ nhiệm thì lắc đầu. Cuối cùng, họ hỏi một vài học sinh tiểu học. Các câu trả lời vô cùng phong phú. Là con thỏ trắng, trái bóng tròn, là cái bánh nướng, là cái miệng của một ca sĩ khi đang hát, là ánh mắt của cô giáo khi tức giận. Người ta rút ra kết luận là người càng lớn tuổi, học vấn càng cao thì sức tưởng tượng càng hạn hẹp. Trí tưởng tượng của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tuổi tác và kinh nghiệm sống. Nhưng hãy cứ nhìn trẻ thơ đi, trí tưởng tượng của chúng vô cùng phong phú. Thế giới bao la, số câu trả lời cũng vô tận. Do đó, hãy duy trì nét trong sáng thánh thiện trẻ thơ, bởi đôi lúc điều đó sẽ mang đến cho ta những động lực mới cho cuộc sống. Nhìn từ một góc khác, hai bà mẹ trò chuyện với nhau. Con trai chị sống tốt chứ? Đừng nhắc nữa, tội nghiệp lắm. Người mẹ thứ nhất than vãn, khổ thân con tôi, lấy nhầm người vợ biếng lười quá đỗi. Chẳng bao giờ nấu cơm, lau nhà, giặt giũ, suốt ngày chỉ biết ngủ. Thậm chí con trai tôi phải bưng cơm đến tận giường cho nó. Vậy còn con gái chị? Người mẹ tươi cười nói, nó tốt số lắm, lấy được người chồng tốt, chẳng bắt nó làm gì cả. Việc nhà đều do chồng nó một tay làm cả. Từ nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, chăm con, hàng ngày lại còn mang cơm đến tận giường cho nó. Cùng một sự việc, nhưng mỗi góc nhìn lại cho ta những cảm nhận khác nhau, từ đó dẫn đến những thái độ khác nhau. Và khi bạn nhìn từ góc độ của người khác, hay có thể chỉ là thay đổi cách suy nghĩ của chính mình, thì có rất nhiều việc sẽ không còn giống như trước. Có thể lúc đó bạn sẽ phát hiện ra nhiều niềm vui hơn. Chạy quanh nhà 3 vòng. Một người giàu nọ có thói quen mỗi khi tức giận ai là lại về chạy 3 vòng quanh nhà. Sau này, nhà ông ngày càng to, vườn ngày càng rộng. Thế nhưng mỗi khi tức giận, ông vẫn cứ chạy quanh nhà đủ 3 vòng mới thôi. Rồi ông già yếu, đi lại phải chống gậy. Vậy mà mỗi khi tức giận, ông vẫn giữ thói quen chạy quanh nhà 3 vòng. Mỗi lần chẳng hiểu giận ai mà ông vừa chống gậy vừa chạy, đến khi mặt trời xuống núi, vẫn chưa thôi. Cháu ông lo lắng chạy theo hỏi. Ông ơi, mỗi lần ông giận, ông đều chạy quanh nhà 3 vòng. Thật ra có bí mật gì ạ? Ông đáp, lúc trẻ, mỗi khi tức giận, ông lại chạy quanh nhà 3 vòng, vừa chạy vừa nghĩ. Nhà cửa mình nhỏ bé, ruộng vườn ít, thế thì lấy đâu ra thời gian và tinh thần để tức kẻ khác? Chỉ cần nghĩ đến đấy là ông hết tức giận. Vậy nên, ông mới có thời gian và tinh thần để tiếp tục làm việc và học tập. Cháu ông hỏi tiếp, ông ơi, nhưng giờ ông già rồi, giàu có lắm rồi, sao còn phải chạy nữa ạ? Ông cười xòa, già rồi, nhưng khi tức giận, ông vẫn chạy quanh nhà 3 vòng, vừa chạy vừa nghĩ. Nhà cửa mình đều có, ruộng vườn mình không thiếu, thì cớ chi phải so đo với kẻ khác. Chỉ cần nghĩ đến đấy là ông không còn tức giận gì nữa. Không điều gì có thể làm bạn tức giận, có chăng chỉ là do bạn tự nghĩ mà thôi. Sống vui vẻ hay đau khổ đều là do bạn chọn lựa. Rất may, một chuyên gia phân tích kinh tế bị cướp. Đêm đấy, ông viết vào nhật ký của mình rằng mình rất vui vì đầu tiên là trước đây mình chưa bao giờ bị cướp. Kế nữa là tuy lần này bị cướp ví tiền nhưng vẫn giữ được mạng sống. Thứ ba là tuy bị cướp ví tiền nhưng bên trong ví đó lại không có nhiều tiền. Điều thứ tư là bản thân mình bị cướp chứ không phải mình đi cướp của người khác. Hãy cảm ơn sau mỗi lần bạn gặp một vấn đề gì đó, bởi điều đó giúp bạn trưởng thành và giàu kinh nghiệm hơn, làm cho cuộc sống của bạn thêm phần phong phú. Hãy cảm ơn sự rộng lượng của bạn, bởi điều đó làm cho chính bạn thêm phần cao quý. Hãy cảm ơn chính bản thân bạn, bởi bạn vẫn đứng vững trong thời điểm khó khăn. Hãy cảm ơn linh hồn trong sáng của bạn, bởi điều đó giúp Thượng Đế nhìn rõ bạn hơn. Hãy cảm ơn mọi việc xảy ra quanh bạn, bởi điều đó làm cho bạn sống điềm tĩnh và ấm áp hơn. Cuộc sống không tệ như bạn nghĩ. Xưa có một người đàn ông nghèo sống cùng người vợ, 5 đứa con trai và con dâu trong một gian nhà gỗ chật hẹp, vừa ẩm thấp vừa cũ kỹ. cuộc sống thiếu thốn trăm bề khiến ông chán nản. Một hôm, ông quyết định đi tìm nhà hiền triết để mong giúp đỡ. Ông nói với nhà hiền triết, cả nhà chúng tôi đông người mà phải sống chung trong một gian nhà gỗ nhỏ bé, rất chật chội, cả ngày cãi vã không dứt. Cuộc sống như thế khác nào địa ngục, tôi thật không còn muốn sống tiếp nữa. Nhà hiền triết hỏi trong nhà ông có những gì. Ông ta đáp nhà mình chỉ có một con bò, con dê núi và đàn gà. Nhà hiền triết liền bảo, ông chỉ cần làm theo cách của tôi, mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi. Thì ra nhà hiền triết bảo ông ta về nhà rồi cho bò, dê và đàn gà vào sống chung. Có như thế, ông ta mới thoát khỏi cảnh khó khăn. Người đàn ông nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng ông vẫn đồng ý làm theo. Chỉ vài hôm sau, người đàn ông này lại chạy đến tìm nhà hiền triết và khổ sở than rằng, ông bày cho tôi cách quỷ quái gì vậy? Mọi chuyện không những không tốt lên mà chỉ thảm hại hơn thôi. Bây giờ nhà tôi thực sự biến thành địa ngục rồi. Tôi thật không muốn sống nữa. Nhà hiền triết cười nói với ông ta, được rồi, thế ông về nhà không cho gà ở chung nữa là được thôi. Không lâu sau, người đàn ông này lại đến tìm nhà hiền triết, vẫn mang bộ mặt buồn thảm đó. Ông ta vừa khóc vừa kể, con dê núi nhai hết mọi thứ trong nhà, làm cho cuộc sống của tôi trở thành ác mộng. Nhà hiền triết nhẹ nhàng nói, cho dê ra ngoài là được. Sau đó, ông ta lại đến kêu ca với nhà hiền triết, con bò biến nhà tôi thành cái chuồng bò rồi, người làm sao sống chung với súc vật được chứ. Nhà hiền triết khuyên, thế ông mau về nhà mà cho con bò ra ngoài ở đi. Ít hôm sau, ông nhà nghèo lại chạy đến. Lần này, với vẻ mặt tươi tỉnh, ông nói với nhà hiền triết, cảm ơn ông đã giúp tôi tìm thấy cuộc sống ngọt ngào. Bây giờ, tất cả gia súc đều ra ngoài ở. Căn nhà nhỏ bé của tôi trở nên yên tĩnh, rộng rãi và sạch sẽ rồi. Tôi vui lắm. Hoàn cảnh có thể không được như ý bạn muốn và nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tồi tệ. Nhưng cuộc sống còn nhiều thứ kinh khủng hơn thế. Cho nên, bạn đừng quá thất vọng hay sầu não dù có bất cứ điều gì xảy ra. Hãy lạc quan lên, bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp. Bình thản đối diện nỗi đau. Sau trận hỏa hoạn, người ta tìm thấy hai anh em nhà họ Lý trong đống đổ nát. Họ là hai người sống sót cuối cùng trong tai nạn đó. Dù họ thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng ngọn lửa vô tình đã làm cháy xém khuôn mặt họ. Cả hai được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Người anh luôn miệng than với bác sĩ, tôi bị bỏng nên ra bộ dạng này. Rồi mai đây làm sao mà gặp mọi người, làm sao mà nuôi sống bản thân chứ, sống còn khổ hơn chết. Người em thì ngược lại, thường khuyên bảo anh mình, tai nạn lần này chỉ có hai anh em mình sống sót, vì thế sinh mệnh của chúng ta là vô cùng quý giá, cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều ý nghĩa. Sau khi xuất viện, người anh vẫn ngày ngày sống trong nỗi ám ảnh về trận hỏa hoạn, đối diện với sự chế nhạo của người khác mà cảm thấy tự ti. Dần dần, anh ta hoàn toàn mất lòng tin vào cuộc sống, không còn dũng khí sống tiếp nữa. Cuối cùng, anh ta tự kết liễu đời mình. Trong khi đó, người em không ngừng nhắc nhở bản thân, giá trị sinh mạng của mình quý giá hơn tất cả. Bất luận xung quanh mọi người có châm chọc hay lạnh nhạt ra sao, anh đều cắn răng chịu đựng, ngẩng cao đầu và kiên cường sống tiếp. Một hôm, người em đang trên đường chở hàng cho khách thì phát hiện trên cây cầu gần đó có một người đang đứng. Dự cảm điều gì đó chẳng lành, anh liền dừng xe chạy đến. Nhưng anh chưa chạy đến nơi thì người thanh niên ấy đã nhảy xuống sông. Không kịp suy nghĩ điều gì, anh cũng nhảy xuống cứu người thanh niên này lên. Thì ra người thanh niên ấy rất giàu có, nhưng vì không chịu nổi cú sốc do thất tình mà tìm đến con đường tự vẫn. Sau sự việc này, người thanh niên ấy đã bình tâm trở lại và để trả ơn cứu mạng, anh đã quyết định giúp đỡ người em. Nhờ đó, người em đã phát triển dần lên, từ một công ty vận chuyển nhỏ bé đã trở thành một công ty có tiếng. Bình thản đối diện nỗi đau, dẫu khó khăn thế nào cũng không nản sợ. Việc đáng sợ nhất là vội đầu hàng trước khó khăn, chọn đường rút lui trước nghịch cảnh. Nếu chúng ta dũng cảm ngẩng cao đầu bước đi, sẵn sàng đón nhận áp lực từ bên ngoài thì có thể chính nghịch cảnh đó sẽ mang tới cho ta một cuộc sống mới thú vị hơn nhiều. Mất hy vọng là mất tất cả. Năm nọ, có một đoàn thám hiểm người Anh đi đến khu vực sa mạc Sahara cát phủ tứ bề. Mặt trời như thiêu đốt, còn bụi thì bay mịt mù táp cả vào mặt. Đoàn người ai cũng khát khô cả cổ, mà nước mang theo thì đã cạn. Lúc này, đoàn trưởng lấy ra một chiếc bình và nói, đây là bình nước cuối cùng, nhưng trước khi ra khỏi sa mạc này, không ai được uống. Bình nước như trở thành tia hy vọng sống sót sau cùng để cả đoàn cố gắng vượt qua sa mạc. Từng người chuyển tay nhau chiếc bình, cảm nhận sức nặng của nước để kiên cường hơn trên từng bước đi. Cứ thế, cuối cùng, đoàn thám hiểm cũng ra khỏi sa mạc, giành lại sinh mạng từ tay thần chết. Ai nấy vui mừng đến phát khóc, đôi khi tay họ run rẩy cầm bình nước và đổ xuống đất. Lúc này, họ mới phát hiện bên trong chỉ toàn là cát. Chỉ khi còn hy vọng, ta mới tìm ra con đường khắc phục khó khăn, thoát khỏi nghịch cảnh. Mất hy vọng là mất tất cả. Sống có ý nghĩa. Một chàng trai trẻ đang tựa vào gốc cây sưởi nắng thì có một nhà hiền triết đi qua. Nhìn chàng trai quần áo rách rưới, nét mặt rầu rĩ, lâu lâu lại ngắp ngắn ngắp dài. Nhà hiền triết rất lấy làm lạ, bèn hỏi. Này chàng trai trẻ, hôm nay trời nắng đẹp, sao anh không đi làm những việc nên làm mà nhàn rỗi ngồi ở đây phơi nắng? Đừng bỏ phí thời gian thế chứ. Vâng, chàng trai thở dài đáp. Trên đời này, ngoài thân thể cha mẹ cho, tôi chẳng có gì cả. Tôi hà tất phải lãng phí sức lực làm việc chứ. Sưởi ấm cơ thể là công việc duy nhất tôi làm mỗi ngày. Anh không có gia đình à? Không, gánh nặng gia đình cực khổ lắm, chỉ bằng không có. Anh không có tình yêu ư? Không, sau một cuộc tình chỉ còn lại thù hận, chỉ bằng không có. Cũng không có bạn bè hả? Không, có rồi cũng mất đi, chỉ bằng không có. Anh không muốn kiếm tiền sao? Không, tiền có được rồi phải trả lại, hà tất hao tâm phí sức chứ. Ồ, nhà hiền triết nói vẻ trầm tư. Xem ra tôi phải giúp anh tìm một sợi dây thừng. Dây thừng? Làm gì thế? Chàng trai cảm thấy khó hiểu. Treo cổ. Treo cổ? Ông bảo tôi đi chết à? Chàng trai kinh ngạc. Đúng rồi, con người có sinh phải có tử. Sống không bằng chết, chi bằng không sống nữa. Anh tồn tại trên đời này cũng uổng phí, chi bằng treo cổ chết quách cho xong. Con người sống có thể không có tiền, không có danh lợi, nhưng nếu không có hy vọng, không có niềm tin, thì cuộc sống ấy chỉ là uổng phí. Bản thân cuộc đời vốn không có ý nghĩa, vậy chúng ta phải sống thật tốt để làm cho cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa. Gia đình không chỉ là một căn nhà. Vào thời kỳ nội chiến ở nước Wanda, có một người tên là Gerhard. Đại gia đình 40 người của anh gồm cha, mẹ, anh chị em và vợ con phải ly tán khắp nơi. Chú thích: Wanda, cuộc nội chiến bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 1990 và chấm dứt ngày 4 tháng 8 năm 1993 với việc ký kết hòa ước Arusha. Trong lúc tuyệt vọng, Gerhard biết được tin con gái 5 tuổi của mình còn sống. Anh lập tức đi khắp nơi, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, cuối cùng tìm được cô bé. Ôm chặt con gái vào lòng, câu đầu tiên anh thốt lên là: tôi lại có gia đình rồi. Gia đình là tình yêu và tình thân, chứ không chỉ đơn thuần là một căn nhà. Người có nhà nhưng không có tình thân và lãng quên tình yêu chính là người không gia đình. Biết mới có thể yêu. Nghe nói vị cao tăng muốn thu nạp đệ tử, cả ba người, thái giám, khách làng chơi và người điên đều tìm đến. Đầu tiên vị cao tăng hỏi thái giám: trừ sắc giới không, con biết không? Chú thích: trừ sắc giới không, tức là không ham sắc. Thái giám trả lời dứt khoát: dạ biết, con chưa bao giờ gần nữ giới. Vị tăng phất tay: chưa gần nữ sắc bao giờ làm sao biết mà mê hay không? Vị tăng lại hỏi khách làng chơi: ngộ giả bất mê, con biết không? Chú thích: ngộ giả bất mê, nghĩa là biết nhưng không si mê. Khách làng chơi trả lời: biết, con đã tận hưởng nữ sắc khắp thiên hạ, nhưng không đam mê một ai. Vị tăng nhăn mặt: không đam mê sao biết mà giác ngộ. Cuối cùng đến người điên. Vị tăng nhìn anh ta một cách hiền từ, nhưng không hỏi câu nào. Người điên đau buồn, khóc lóc nói: con yêu, con yêu. Vị tăng chắp tay lại: thiện tai, thiện tai. Vị tăng giữ người điên lại làm đệ tử, đánh thức Phật tinh trong anh, giúp anh tu thành chính quả. Muốn nhìn thấu sự việc, ta cần phải hiểu rõ nó, đam mê nó, lao tâm khổ tứ, nghiên cứu mới có thể đạt được kết quả. Lần thứ hai, tha thứ. Vào thế kỷ 17, xảy ra chiến tranh giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Trong một chiến dịch, Đan Mạch đã giành thắng lợi. Sau trận chiến, một người lính Đan Mạch đang ngồi nghỉ, chuẩn bị lấy bình nước ra uống, thì chợt nghe tiếng rên khe khẽ. Thì ra cách đó không xa có một người Thụy Điển bị thương rất nặng. Người này cứ nhìn đăm đăm vào bình nước của anh. Anh cần nó hơn tôi. Người lính Đan Mạch bước tới, đưa nước cho người bị thương, nhưng người Thụy Điển lại rút cây giáo đâm vào anh. May thay, mũi giáo lệch hướng nên chỉ sượt qua cánh tay anh. Tại sao anh lại trả ơn tôi bằng cách đó? Người lính Đan Mạch nói: tôi vốn định cho anh cả bình nước của tôi, nhưng bây giờ nó chỉ còn một nửa thôi. Sự việc này sau đó đến tai quốc vương Đan Mạch. Ông liền cho gọi người lính kia đến. Quốc vương hỏi anh: tại sao không giết chết tên quân ân phụ nghĩa đó? Anh lính nhẹ nhàng trả lời: tâu bệ hạ, thần không muốn giết người đang bị thương. dù người khác vong ân bội nghĩa, nhưng nếu có thể tha thứ được thì nên tha thứ. Mỗi một người đều là bảo bối. Cô gái nọ có rất nhiều bạn bè. Cô đi đến đâu mọi người cũng thích được kết bạn với cô. Bạn bè cũ hay mới đều thích gọi điện cho cô, kể chuyện tâm tình. Thấy vậy, một người hỏi cô tại sao lại được mọi người yêu quý đến vậy. Cô trả lời, tôi không xinh đẹp, do đó mọi người thích tôi không phải vì vẻ bên ngoài của tôi. Còn nếu nói bên trong tôi có sức hút đặc biệt, thì tôi nghĩ đó chính là do tôi biết trân trọng duyên phận với những người xung quanh. Im lặng một lúc, cô giải thích kỹ hơn. Khi mới đi học, tôi nghĩ được học chung với những người xa lạ thật là cơ may không mấy ai có được. Nghĩ như vậy, ta sẽ không để mâu thuẫn phát sinh, và đặc biệt là ta phải luôn quan tâm tới họ. Khi bước vào xã hội, ta sẽ cảm thấy được cùng đồng nghiệp, cấp trên là việc chung cũng là duyên phận. Biết đâu, chỉ vài ba năm sau, mọi người sẽ chia tay nhau. Với cách nghĩ đó, ta sẽ cảm thấy mỗi người thật sự là một bảo bối. Nếu bạn biết trân trọng những người bên cạnh, thì họ sẽ trở thành bảo bối trong lòng bạn. Và khi đó, dĩ nhiên mọi người sẽ xem bạn là bảo bối trong lòng họ. Đừng quên mình là ai. Một giáo sư của Đại học Cambridge bỗng mắc phải một chứng bệnh lạ ở mắt đúng vào thời điểm khóa sinh viên ông giảng dạy chuẩn bị thi tốt nghiệp. Biết ông bị bệnh, rất nhiều sinh viên đã đến thăm ông. Vị giáo sư hỏi tất cả những sinh viên đến thăm cùng một câu thế này. Anh là ai? Nói cho tôi biết anh là ai. Từ đâu đến? Học chuyên ngành gì? Lúc nhỏ ước mơ gì? Sau khi tốt nghiệp dự định làm việc gì? Ở đâu? Các sinh viên cảm thấy vị giáo sư đặc biệt quan tâm đến mọi người nên rất cảm động. Tất cả đều nói thật lòng cho ông nghe. Vị giáo sư vừa nghe vừa gật đầu, không ngừng nói. Tốt, tốt quá, nói lại đi. Em rất hiểu bản thân đấy. Mục tiêu của em rõ ràng, hãy cố gắng thực hiện. Lúc các sinh viên ra về, ông nắm tay từng người một, vẻ thân mật khác thường, ông bảo. Tôi biết các em là ai, nhưng trong cuộc sống phía trước, các em đừng bao giờ quên bản thân là ai. Có người cảm thấy kỳ lạ nên mới nói với những sinh viên khác rằng, người già thường suy nghĩ không được minh mẫn cho lắm hay nói làm nhảm. Cuối cùng, đôi mắt của vị giáo sư đã được chữa khỏi ngay trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp. Trong buổi lễ, ông nói với học trò, thầy tưởng sẽ không nhìn thấy được nữa, nhưng chính sự quan tâm chăm sóc của các em đã làm cho đôi mắt thầy sáng lại. Thầy có chuẩn bị một món quà để dành tặng cho các em đã đến thăm thầy. Đó chính là những cuộn băng ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta. Trên con đường đời phía trước, khi các em mất đi ý chí, mất phương hướng hay lạc lõng thì hãy nghe lại cái băng ghi âm này nhé. Mãi đến lúc này, các sinh viên mới hiểu được tấm lòng của vị giáo sư. Nhiều người chưa thật sự biết quan tâm đến bản thân, thậm chí không xác định được mình là ai, đang làm gì. Bạn là ai? Câu trả lời sẽ quyết định hướng đi và mục đích sống của mỗi chúng ta. Cảm giác. Đây là lần đầu tiên các vận động viên đua xe được thử khả năng làm chủ tốc độ của mình, nên tất cả cảm thấy vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Sau buổi tập, mọi người cùng say sưa bàn tán. Một người nói, hôm nay, rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác nhanh như chớp rồi. Người khác lại nói, tôi thấy hình như vẫn chưa đủ nhanh. Cả đám nghe thế cười vang. Thì ra, người nói chưa đủ nhanh là người về đích sớm nhất. Còn người nói cảm nhận được cảm giác nhanh như chớp chính là người về đích sau cùng. Người cảm thấy chưa đủ nhanh thì càng lái nhanh hơn. Cảm thấy nhanh như chớp, đương nhiên sẽ không muốn tăng tốc. Chuyện đó cũng như khi bạn cho rằng mình chưa hoàn hảo, bạn sẽ cố gắng rèn luyện bản thân. Còn nếu bạn tự mãn mình là nhất thì bạn sẽ thôi nỗ lực. Và kết quả, bạn sẽ là người thất bại. Dế và lừa. Một chú lừa sau khi nghe dế hát liền ngỏ ý muốn theo dế học hát. Nghe vậy, dế nói, muốn học hát cũng được, nhưng mỗi ngày anh chỉ được uống vài giọt sương thôi. Thế là chú lừa làm theo lời dế, mỗi ngày chỉ uống vài giọt sương. Thế rồi chỉ mới hôm sau, chú lừa chết vì đói khát. Không nên đua đòi học theo những điều không thuộc sở trường và khả năng của mình. Nếu ai cũng vì hứng thú nhất thời mà làm những điều mình hoàn toàn không có khả năng, thì hẳn kết quả cũng chỉ như chú lừa đó thôi. Bề ngoài không quan trọng. Ngắm chú hạc trắng bay lượn trên trời cao, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Nhìn kìa, chú hạc kia trắng ơi là trắng, đẹp ơi là đẹp. Chú công nghe thấy thế thì ghen tức, liền xòe chiếc đuôi sặc sỡ, lộng lẫy của mình ra. Mọi người lại quay sang chim công xôn xao bàn tán. Trong đó có hai đứa bé tranh cãi kịch liệt. Một bé nói, chim công đẹp hơn hạc trắng. Bạn nhìn xem, bộ lông của nó có thể nói là mượt mà duyên dáng, màu sắc rực rỡ. Màu lông hạc trắng quá đơn điệu, không đẹp chút nào. Bé kia ngắt lời bạn, chim công tuy bề ngoài đẹp đẽ, nhưng chỉ giống con vịt, con gà hay các loài gia cầm khác đi trên mặt đất, trong khi hạc trắng luôn bay lượn trên bầu trời xanh, cao quý biết bao. Chỉ điểm này thôi đã chứng minh chim công quá tầm thường, còn hạc trắng thì tao nhã. Chim công nghe được cảm thấy xấu hổ, bèn thu chiếc đuôi của mình lại. Trang phục không làm nên con người. Người có vẻ ngoài bình dị mà cốt cách tao nhã luôn đẹp hơn những người ăn mặc sang trọng mà dung tục. Đừng quên trái tim thuở ban đầu. Một con quỷ già nhìn thấy nhân gian quá hạnh phúc thì tức tối nghĩ, ta phải đi gây rối, nếu không ma quỷ không thể tồn tại được. Nó sai một con quỷ nhỏ đến chọc phá bác nông dân, vì nó thấy bác nông dân đó làm việc cần cù nhưng thu hoạch ít đến đáng thương. Ấy vậy mà bác ta vẫn rất vui vẻ và cảm thấy đầy đủ. Quỷ nhỏ nghĩ cách làm sao để khiến bác nông dân bực bội, giận dữ. Thế là nó làm cho ruộng đất trở nên khô cằn, cốt để bác nông dân thấy khó mà lui. Bác nông dân quốc sới cả ngày, làm việc rất vất vả, chỉ nghỉ tay một chút rồi lại lao vào công việc, không hề than vãn. Quỷ nhỏ thấy kế sách thất bại, lủi thủi quay về. Con quỷ già lại sai con quỷ thứ hai đi. Con thứ hai nghĩ nếu không thể làm bác nông dân kia thấy khổ sở hơn, chỉ bằng lấy đi những gì bác đang có. Nghĩ là làm, nó liền ăn cắp bánh mì và nước của bác. Nó nghĩ rằng bác nông dân làm việc vất vả thế, nhất định vừa mệt vừa đói. Nếu không có thức ăn và nước, chắc bác phải bực mình lắm đấy. Bác nông dân vừa khát vừa đói, ngồi giải lao dưới gốc cây, tìm mãi không thấy bánh mì và bình nước, thì nghĩ, không biết ai tội nghiệp quá, lại cần đến bánh mì và nước hơn cả mình. Nếu những thứ ấy có thể giúp người ta qua cơn đói khát, thì kể cũng tốt. Con quỷ thứ hai lại thất bại. Con quỷ già cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ không có cách nào khiến bác nông dân trở thành người xấu. Lúc này, con quỷ thứ ba xuất hiện. Nó nói với con quỷ già, tôi có cách, nhất định có thể khiến ông ta trở thành người xấu. Nó đến làm quen với bác nông dân và bác cũng rất vui vẻ kết thân với nó. Vì ma quỷ có thể đoán trước tương lai, nên nó nói với bác nông dân năm sau sẽ có hạn hán, rồi bảo bác trồng lúa trên vùng đất ẩm. Bác nông dân làm theo, kết quả năm sau ai cũng thất mùa. Chỉ riêng bác nông dân được vụ bội thu, thế là bác giàu lên. Con quỷ lại chỉ bác năm sau thích hợp trồng cây gì để có lợi tức cao. Cứ thế liên tục 3 năm, bác nông dân trở nên vô cùng giàu có. Nó lại bày cho bác lấy gạo nấu rượu đi bán để kiếm được nhiều tiền hơn. Dần dần, bác không làm việc đồng áng nữa, chỉ nhờ buôn bán rượu lậu mà kiếm được rất nhiều tiền. Một hôm con quỷ già đến, quỷ nhỏ khoe. Ngài nhìn xem, tôi sẽ cho ngài xem kết quả của tôi. Bác nông dân đó bây giờ lười biếng lắm rồi. Quả thật, bác nông dân giờ đây tiệc tùng lu bù. Cứ vài hôm lại mời những người giàu có đến uống rượu, thưởng thức cao lương mỹ vị, trong nhà biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Bọn họ không ngừng ăn uống, vui chơi, suốt ngày say bí tỉ. Quỷ nhỏ nói, ngài còn ngửi được mùi sói trên người ông ta nữa kìa. Vừa lúc một người hầu bưng rượu ra, sơ ý vấp té, thế là bị bác nông dân mắng xối xả. Ngươi làm gì cũng không biết cẩn thận. Thưa ông chủ, chúng con đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, đói đến không còn sức lực. Chưa làm xong việc thì chưa được ăn cơm. Quỷ già nhìn thấy thế thì hài lòng lắm, liền nói với con quỷ nhỏ, ngươi thật tài giỏi, sao ngươi làm được thế chứ? Quỷ nhỏ đáp, tôi chỉ để cho ông ta đạt được tất cả những gì ông ta muốn, sau đó đánh thức bản tính tham lam của ông ta thôi. Bạn hãy cứ theo đuổi ước mơ, nhưng đừng để thành công làm thay đổi trái tim nhân ái thuở ban đầu. Khi trái tim thay đổi, thái độ của bạn cũng sẽ thay đổi. Thái độ thay đổi thì thói quen cũng thay đổi. Thói quen thay đổi thì tính cách cũng thay đổi. Tính cách thay đổi thì toàn bộ cuộc đời bạn đều thay đổi. Ổ bánh mì đen. Một người sau khi trải qua biết bao khó khăn vất vả, nhờ ý chí kiên cường đã trở nên thành đạt và nổi tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn, có nhà báo hỏi ông rằng, bây giờ ông đã có một tài sản kếch xù, vậy điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông là gì? Cái gì làm ông hạnh phúc? Ông trả lời, là một ổ bánh mì đen. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của các nhà báo. Rồi ông kể cho mọi người nghe câu chuyện mà chính ông đã trải qua. Lúc nhỏ, nhà ông rất nghèo, lại ở nơi thôn quê hẻo lánh, nên ông chưa bao giờ được đi đâu xa, cũng chẳng biết thành phố là thế nào. Lần đó, cha ông dẫn ông vào thành phố. Nhìn mấy đứa trẻ ăn những ổ bánh mì vừa mới ra lò thơm phức, ông thèm quá, liền xin cha mua cho mình một ổ. Cha ông lấy ra 5 xu cuối cùng đưa cho ông mua một ổ bánh mì đen đã cũ, vừa cứng vừa khô, bị bỏ quên cạnh cửa sổ bếp. Ông sung sướng ăn ngấu nghiến hết ổ bánh mì và cảm thấy trên đời không có gì hạnh phúc hơn thế. Từ đó, ông tự nhủ phải chăm chỉ học tập, để mai sau ngày nào cũng được ăn bánh mì đen. Đôi khi những mong muốn giản đơn đã trở thành động lực để chúng ta nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tinh thần phấn đấu và thái độ sống kiên cường luôn là đức tính khiến mọi người khâm phục. Bỏ lại điều gì? Một người cảm thấy cuộc sống của mình quá nặng nề nên đã tìm đến một nhà hiền triết, hy vọng tìm được cách giải thoát. Nhà hiền triết cho anh ta một cái rổ, rồi chỉ con đường dải đầy đá, nói: mỗi bước đi, anh phải nhặt một viên đá bỏ vào rổ. Sau đó, nói cho tôi biết anh cảm thấy thế nào. Lát sau, khi anh ta đi đến đầu bên kia, nhà hiền triết hỏi anh thấy như thế nào. Anh ta trả lời: càng đi càng cảm thấy nặng. Nhà hiền triết nói: điều đó giải thích tại sao thấy cuộc sống càng lúc càng nặng nề. Khi đến với thế giới này, mỗi chúng ta đều mang trong mình một cái rổ không. Nhưng cứ mỗi bước đi trên đường đời, ta lại nhặt nhạnh thêm rất nhiều đá sỏi. Do đó, chúng ta càng đi xa, càng thấy mệt. Anh ta hỏi lại, có cách nào làm cho cuộc sống nhẹ nhàng không? Vậy anh tình nguyện từ bỏ những thứ nào sau đây? Công việc, tình yêu, gia đình và tình bạn. Anh ta lặng im, không nói gì nữa. Cuộc sống nặng nề đôi khi là do chúng ta có quá nhiều thứ không muốn từ bỏ. Nhưng thật ra, đã cầm lên được, sẽ phải buông xuống được. Có vậy, chúng ta mới cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Có chân để mang giày là may mắn rồi. Một người bán hàng nghèo túng thường ca thán về cuộc sống hiện tại của mình và oán trách những chuyện không may xảy đến. Đêm Giáng sinh, trong lúc mọi người rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ, thì anh ta ngồi trên một chiếc ghế và tưởng nhớ về những ngày tháng trước đây. Ngày này năm trước, một mình anh ta cô đơn đón lễ Giáng sinh trong cơn say, chẳng có quần áo mới, cũng chẳng có giày mới. Năm nay cũng thế. Ôi, năm nay mình vẫn mang đôi giày cũ này. Anh ta vừa nói vừa định cởi đôi giày ra. Ngay lúc đó, anh ta trông thấy một thanh niên ngồi xe lăn chậm chậm đến gần. Anh ta chợt bừng tỉnh. Mình có chân để mang giày là hạnh phúc lắm rồi. Còn anh ấy đến chân cũng không có để mang giày cơ mà. Kể từ hôm đó, anh ta tươi tỉnh hơn, biết phấn đấu và cố gắng. Anh ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống. Có biết bao nhiêu người dù tàn tật nhưng vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, không oán trách số phận bất công. Họ kiên cường hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đôi lúc, ta cần nhìn họ để soi lại mình. Ta may mắn hơn họ, vậy tại sao không biết thưởng thức hương vị cuộc sống hiện tại và cố gắng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn? Hãy sống bình thường thôi. Một cái cây sum suê cành lá cười nhạo cái cây trơ trụi rằng: lá của anh đến mùa đông thì rụng hết, nhìn sơ sắc thật xấu xí. Chẳng giống tôi quanh năm tươi tốt, không gì đẹp bằng. Không bao lâu sau, mùa đông đến, một trận tuyết lớn đổ xuống khiến thân cây tươi tốt đầy lá kia phủ đầy tuyết. Các nhánh cây nặng quá, gãy rơi xuống đất. Giờ nhìn nó tả tơi sơ xác. Còn cái cây kia do lá đã rụng hết nên tuyết không động lại được trên các nhánh. Nhờ vậy mà nó không bị tổn thương gì. Vẻ đẹp bên ngoài không thể tồn tại mãi mãi. Có khi nó còn là gánh nặng, mang đến những rắc rối. Còn những điều bình thường thì ung dung tự tại và không phải đối mặt với gió bão cuộc đời. Do đó, khi không quá chú trọng vào vẻ ngoài thì bạn có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống hơn. Khi đó cuộc sống của bạn sẽ ngày càng thêm nhiều niềm vui. Hãy vững lòng. Có một đầu bếp rất nổi tiếng bởi các món ăn do ông chế biến luôn đầy đủ sắc, hương vị. Tất cả đều rất đặc biệt. Một hôm, ba người học trò của ông đến hỏi: thưa thầy, làm thế nào mới có thể trở thành một đầu bếp giỏi? Ông đáp: vậy các con thử nói thầy nghe xem, làm thế nào mới trở thành một đầu bếp giỏi? Người thứ nhất nói: ta phải thật sự yêu nghề. Người thứ hai nói: con thì nghĩ phải cố gắng trau dồi kỹ thuật nấu nướng cho thành thạo. Người thứ ba nói: muốn trở thành một đầu bếp giỏi thì nhất định phải nghiên cứu sở thích của thực khách. Có thế mới nấu được những món ăn hợp khẩu vị của họ. Ông cười: những điều các con nói đúng là rất quan trọng. Nhưng có một điều quan trọng không kém là: muốn trở thành một đầu bếp giỏi, nhất định tinh thần phải tỉnh táo. Đối với ý kiến của mọi người nhất định phải suy nghĩ trước sau. Khi người khác chê món ăn của con không được mất lòng tin. Khi người khác khen món ăn của con cũng không được tự cao. Con phải vững lòng và đánh giá đúng tay nghề của mình. Đừng để người khác nói tốt thì tưởng tốt, nói xấu thì tưởng xấu. Càng không thể để người khác nói thế nào thì làm thế ấy. Đừng dao động trước ý kiến của người khác, mà hãy vững lòng tin vào giá trị đích thực của bạn. Nếu bạn là một người trẻ tuổi thì hãy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, nâng cao sự tự tin để xác định đúng giá trị thực của mình. Mọi việc tại tâm. Một thư sinh rất đam mê Phật giáo nên đã quyết định dọn đến cửa Phật để được ngày ngày tĩnh tâm. Tuy nhiên, mỗi lần bước vào phòng niệm kinh,
người này đều nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ khiến cho anh ta không tập trung được. Đến một ngày, anh ta quyết định phải thỉnh giáo một vị cao tăng trong chùa. Vị cao tăng đề nghị anh ta lần sau khi bước vào phòng niệm kinh thì nhớ đem theo một cái bút và dặn anh ta khi nào nghe thấy tiếng kêu thì hãy vẽ một vòng tròn. Lần sau, khi bước vào căn phòng, vừa ngồi xuống thì anh ta lại nghe thấy âm thanh kia phát ra như thường lệ. Thế là anh làm theo lời dặn của vị cao tăng. Thật bất ngờ, âm thanh lạ bỗng im bặt. Chỉ đến khi bước ra khỏi căn phòng đó thì anh ta mới phát hiện ra rằng việc vẽ vòng tròn chẳng có ích gì cả. Chẳng qua là do tâm không tịnh, nên anh ta mới để những tạp âm đó ám ảnh mà thôi. Cảm giác lo lắng hay u sầu đều xuất phát từ tâm của mỗi người. Chỉ cần bạn cứ để cho chúng qua đi thì mọi đau khổ sẽ chẳng thể nào tác động đến bạn. Được nhớ đến đã là hạnh phúc. Một cô bé có thành tích học tập bình thường. Trên lớp, tất cả các thầy cô hầu như chẳng ai nhớ đến tên cô và có lẽ đã quên cả sự hiện diện của cô trong lớp. Cô bé rất buồn và không còn hứng thú học hành nữa. Thành tích học tập cũng vì thế mà chẳng có chút tiến bộ nào. Có lần vì quên nộp bài tập cho thầy giáo mà cô bé phải mang vở đến phòng giáo viên để nộp. Cô bé để cuốn vở trên bàn rồi cúi đầu đi ra. Vừa lúc ấy, thầy giáo nhìn cuốn vở rồi gọi tên cô bé, cười và khen cô vẫn đảm bảo nộp bài đúng hạn, đồng thời cổ vũ cô học tập tốt hơn. Cô bé đứng sững lại, ngây người vì cảm động. Niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim bé nhỏ, gợn mây u ám nặng trĩu trong lòng như biến mất, ánh sáng như được chiếu rọi, cô bé nở nụ cười rạng rỡ. Gọi đúng tên một người là thể hiện sự tôn trọng cao nhất đối với người đó. Đôi khi, chỉ cần được người khác nhớ một nụ cười, lời nói, chúng ta đã thấy hạnh phúc và không còn cảm thấy nhỏ bé, vô dụng trong cuộc đời. Chỉ cần giữ vững niềm tin. Trong trận hỏa hoạn, có một cậu bé bị bỏng rất nặng. Mặc dù bệnh viện đã hết sức cứu chữa, nhưng dù thoát khỏi nguy hiểm, thì phần thân dưới của cậu bé cũng hoàn toàn mất cảm giác. Bác sĩ nói với mẹ cậu, sau này, cậu bé chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Vào một ngày nọ, thời tiết rất đẹp, bà mẹ đẩy chiếc xe lăn đưa cậu bé ra ngoài hít thở khí trời. Lát sau, bà có việc phải đi. Một cảm xúc mãnh liệt chợt trỗi dậy lên trong lòng cậu bé. Mình nhất định phải đứng dậy được. Cậu trườn khỏi chiếc xe lăn, dùng hai khuỷu tay chống xuống đất rồi bỏ từng chút một. Cuối cùng, cậu bé cũng bò đến được bức tường rào. Sau đó, cậu dùng hết sức, cố gắng vịn vào hàng rào để đứng dậy. Thậm chí còn thử đi vài bước. Nhưng chỉ được một đoạn thì mồ hôi cậu đã chảy ròng ròng trên trán. Cậu đứng lại lấy hơi, nghiến chặt hai hàm răng, nặng nhọc nhấc chân đi đến hết hàng rào. Cứ thế, mỗi ngày cậu bé lại vịn hàng rào để tập đi. Những ngày tháng trôi qua, đôi chân cậu vẫn chẳng hề có cảm giác gì. Tuy vậy, cậu không cam chịu suốt đời sẽ gắn liền với chiếc xe lăn. Cậu nắm chặt tay vào hàng rào, kiên cường tự nhủ. Ngày mai, nhất định mình phải đi được. Rồi một buổi sáng, khi đang kéo lê đôi chân tê dại cạnh hàng rào tập đi, thì cậu chợt thấy một cảm giác đau nhói từ phía dưới chuyển lên. Cậu bé sững người lại. Cậu bé đi hết lượt này đến lượt khác, vui vẻ tận hưởng cảm giác đau đớn thấu xương ấy. Kể từ đó, sức khỏe của cậu bé hồi phục rất nhanh. Đầu tiên, cậu có thể chậm chậm đứng lên, vịn hàng rào đi được mấy bước. Dần dà, cậu có thể tự đi một mình. Và một ngày, cậu đã chạy được quanh sân bệnh viện. Từ đây, cuộc sống của cậu chẳng còn gì khác biệt so với những cậu bé bình thường. Khi lên đến đại học, cậu được chọn vào đội điền kinh của trường. Cậu bé ấy chính là Glenn Cunningham, vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới và là một huyền thoại của làng điền kinh Mỹ. Chú thích: Glenn Cunningham, thành tích thi đấu cao nhất của ông là huy chương bạc cự ly chạy 1.500m tại Thế vận hội Berlin năm 1936. Có những việc tưởng chừng không thể thực hiện được, nhưng chỉ cần ta giữ vững niềm tin và quyết tâm thì chắc chắn ta có thể thành công. Mất điều gì sẽ làm bạn mất tất cả? Tại thành phố New York, có một cảnh sát trẻ tuổi tên là Jasser. Trong một đợt truy đuổi tội phạm, Jasser bị tên đầu sỏ băng cướp dùng súng bắn bị thương mắt trái và đầu gối phải. Sau 3 tháng điều trị, anh xuất viện với dung mạo hoàn toàn khác. Từ một thanh niên đẹp trai lịch lãm với thân hình cao ráo và đôi mắt sáng, anh đã thành một người vừa què vừa chột. Khi ấy, phóng viên của đài truyền hình New York đã phỏng vấn Jasser, hỏi rằng sau này anh dự định sẽ sống như thế nào. Anh nói: tôi chỉ biết bây giờ kẻ tội phạm vẫn chưa xa lưới, nên tôi phải bắt bằng được. Hôm đó, tất cả các phóng viên đều nhìn thấy trong ánh mắt của Jasser sự quyết tâm khiến người ta phải nể phục. Từ đó về sau,
Giả Sơ bất chấp lời khuyên nhủ của mọi người, tích cực tham gia rất nhiều đợt truy bắt nhóm tội phạm đó. Anh ngược xuôi khắp nước Mỹ, thậm chí sang cả châu Âu để tìm tung tích bọn chúng. 9 năm sau, tên trùm băng đảng ấy bị bắt. Đương nhiên, Giả Sơ là người có công lớn nhất. Trong buổi lễ chúc mừng, anh được mọi người tung hô như một người hùng, còn giới truyền thông không ngớt lời ca ngợi Giả Sơ là người kiên cường, dũng cảm nhất. Nhưng không lâu sau, Giả Sơ tự sát trong phòng ngủ. Trong bức thư để lại, anh hé lộ nguyên nhân khiến anh tự kết liễu cuộc đời. Bao nhiêu năm qua, động lực duy nhất để tôi sống tiếp là bắt được hung thủ. Bây giờ, kẻ làm tôi bị thương đã được kết án, mối thù của tôi đã được hóa giải. Mục đích sống của tôi cũng theo đó mà biến mất. Và từ trước đến giờ, tôi chưa lúc nào tuyệt vọng về thương tật của mình như lúc này. Mất đi một con mắt hay mất đi một chân đều không quan trọng. Nhưng mất đi mục đích sống và tinh thần phấn đấu lại đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Tìm thấy lưỡi rìu sắc bén. Có anh tiểu phu nọ sống trên núi cao, ngày ngày đốn củi trở xuống làng bán. Trải qua nhiều năm lao động cật lực, anh mới dựng được một nếp nhà nhỏ. Ngày hôm ấy, anh vẫn chở củi đi bán như thường lệ. Nhưng lúc chiều tối trở về thì phát hiện ngôi nhà của mình đang cháy. Hàng xóm kéo đến giúp anh dập lửa, nhưng vì gió quá lớn nên không sao cứu được ngôi nhà. Ai nấy chỉ còn biết đứng thần người nhìn ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Ngọn lửa cuối cùng rồi cũng tắt. Anh tiểu phu vội vã chạy vào bới tung đống đổ nát, ra sức tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người tưởng anh tìm của cải cất giấu trong nhà nên tò mò đứng lại xem. Lát sau, anh tiểu phu kêu lên sung sướng. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Mọi người đổ đến nhìn thì thấy trong tay anh chỉ là một lưỡi rìu, chẳng phải thứ gì quý giá. Anh tiểu phu vui vẻ cầm lưỡi rìu lên, bảo: chỉ cần có lưỡi rìu này thì tôi có thể dựng lại được một ngôi nhà mới, vững chắc hơn. Khi bạn sắp bị đánh bại, cũng là lúc bạn gần đến với thành công. Nhưng cho dù tình thế biến chuyển thì bạn hãy luôn phải chuẩn bị sẵn sàng và duy trì niềm tin để đương đầu với bất cứ trận bão táp nào. Vốn quý trời ban. Một con rùa dõi nhìn bóng chim ưng bay trên bầu trời, lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nó cũng muốn bay lên được như vậy. Thế là rùa đi tìm chim ưng, dâng thật nhiều lễ vật để mong chim ưng dạy cho nó cách bay. Nhưng chim ưng bảo rùa không thể bay được. Rùa một mực không tin, cứ xin xỏ luôn miệng. Bất đắc dĩ, chim ưng mới quắp rùa bay lên trời, rồi thả nó ra. Kết cục, rùa rơi xuống tảng đá và chết. Cần trân trọng vốn quý được cuộc đời ban tặng. Thay vì ngưỡng mộ tài năng của người khác, chỉ bằng phát huy tài năng và tố chất ưu việt của bản thân để giành lấy thành công. Chiếc kẹp tóc. Quốc vương nọ có 7 người con gái vô cùng xinh đẹp, 7 cô công chúa là niềm kiêu hãnh của ông. Mái tóc dài đen nhánh của họ được thần dân trong vương quốc vô cùng ngưỡng mộ, nên quốc vương tặng cho mỗi cô 100 cái kẹp tóc thật đẹp. Một buổi sáng, cô công chúa cả tỉnh dậy, lấy lược chải tóc như mọi khi thì phát hiện mình bị thiếu mất một cái kẹp. Thế là cô lẻn qua phòng công chúa thứ hai lấy trộm một cái. Cô công chúa thứ hai thấy mình thiếu mất một chiếc, liền qua phòng cô công chúa thứ ba lấy trộm một cái để bù vào cho đủ số. Cô công chúa thứ ba phát hiện ra mình bị thiếu một cái kẹp tóc, cũng chạy qua phòng cô công chúa thứ tư lấy trộm một cái. Và như thế, đến công chúa thứ bảy, cô không lấy trộm của ai nên chỉ có 99 cái kẹp tóc mà thôi. Ngày hôm sau, hoàng tử nước láng giềng bất ngờ đến thăm hoàng cung. Chàng nói với vương quốc: hôm qua, con chim của thần tha về một cái kẹp tóc. Thần nghĩ cái này có lẽ là của một trong số các công chúa. Và đây có lẽ là một mối lương duyên kỳ diệu. Không biết vị công chúa nào đã làm rơi cái kẹp tóc này. Các cô công chúa nghe đến đây đều nhủ thầm trong bụng: là tôi đây này. Nhưng trên đầu ai cũng đầy đủ 100 cái kẹp nên không ai dám lên tiếng. Lúc này, công chúa thứ bảy mới nói: con bị mất một chiếc kẹp, cha ạ. Thì ra, vì thiếu một chiếc kẹp nên mái tóc dài xinh đẹp của cô đành xõa xuống. Hoàng tử thẫn thờ nhìn ngắm công chúa xinh đẹp. Thế là hoàng tử và nàng công chúa thứ bảy lấy nhau và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. 100 cái kẹp tóc, con số tượng trưng cho sự hoàn hảo. Thiếu mất một cái kẹp, sự hoàn hảo bị phá vỡ. Nhưng cũng chính vì thế mà điều mới mẻ xảy đến và khiến cuộc sống trở nên lạ lùng hấp dẫn. Hóa ra đôi khi, mất mát lại trở thành cánh cửa mở ra điều kỳ diệu. Bạn đang tìm kiếm thứ gì? Hai người nông dân cùng gieo trồng vụ mùa như nhau, sản lượng thu hoạch được cũng giống nhau. Một người nghĩ thu hoạch của năm nay nhiều hơn năm trước gần gấp 3 lần, không những đủ ăn cho cả nhà mà còn có thể để dành. Nếu cứ như vậy, mình có thể trở thành một người giàu có. Nghĩ thế, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. còn người nông dân kia lại không như vậy. Anh ta nghĩ, mặc dù năm nay có của để dành, nhưng so với những nhà giàu trong vùng thì chẳng đáng là bao. Mỗi năm người ta làm được gấp hàng trăm lần nhà mình ấy chứ. Càng nghĩ, anh ta càng thêm đau khổ. Cùng một sự việc, nhưng các góc nhìn khác nhau sẽ dẫn đến những kết luận khác nhau. Niềm vui và nỗi buồn luôn song hành, quan trọng là chúng ta tìm đến cái nào. Đừng từ bỏ ước mơ. Có một người muốn học nghề y, nhưng cứ do dự mãi, bèn đi hỏi người bạn. 6 năm sau, tôi đã 46 tuổi rồi, có được không vậy? Anh bạn trả lời, sao lại không chứ? Nếu cậu không học nghề y thì 6 năm nữa, cậu cũng 46 tuổi vậy. Câu nói của người bạn khiến anh tỉnh ngộ, ngày hôm sau liền đi đăng ký học ngay. Cuộc sống của bạn luôn đầy ắp ước mơ, hoài bão và dự định. Nhưng bạn có quyết tâm thực hiện chúng không? Hay cứ lần lữa mãi rồi để ngày tháng trôi qua uổng phí? Cuộc sống không đợi chờ ai cả. Hãy sống hết mình và thưởng thức vẻ đẹp của từng ngày tháng. Như thế thì cuộc sống của bạn sẽ tươi sáng hơn. Cứ bước lên cầu mà qua. Một tiến sĩ được bổ nhiệm về sở nghiên cứu và trở thành người có bằng cấp cao nhất ở đó. Một ngày, ông đến cái hồ nhỏ phía sau cơ quan để quan sát cá, thì gặp cả giám đốc lẫn phó giám đốc sở đang ở đó. Ông khẽ gật đầu chào, trong bụng thắc mắc, không biết hai người này có việc gì mà lại ở đây. Một lúc sau, giám đốc sở bỏ cần câu xuống, vặn mình mấy cái, chậm chạp đi như lướt trên mặt nước qua nhà vệ sinh ở bờ bên kia. Vị tiến sĩ kia quá đỗi kinh ngạc, lướt trên mặt nước ư, sao lại làm được thế chứ? Giám đốc sở đi vệ sinh xong, chậm chậm lướt về, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vị tiến sĩ rất tò mò, nhưng lại nghĩ mình là tiến sĩ, nên hỏi thì ngại quá. Một lúc sau, phó giám đốc sở cũng đứng lên, rồi đi qua mặt hồ một cách dễ dàng. Lần này, ông tiến sĩ không thốt nên lời. Chẳng lẽ nơi đây tập hợp toàn những người tài ba đến thế sao? Vị tiến sĩ thầm lo lắng. Hồ này khá rộng, từ bên này qua bên kia mà đi đường vòng phải mất mấy chục phút, mà về cơ quan thì xa quá. Nếu lỡ muốn đi vệ sinh thì không biết làm sao. Vì không dám mở miệng hỏi hai người kia, nên vị tiến sĩ đành nhịn cả buổi. Nhưng cuối cùng, ông cũng đành đứng dậy. Ông cứ thế bước chân xuống nước. Ông không tin hai người bình thường kia có thể qua mà mình lại không thể. Một tiếng ùm vang lên và vị tiến sĩ chìm nghỉm. Hai người kia thấy thế vội chạy lại kéo ông ta lên, hỏi sao lại xuống nước làm gì. Lúc này, ông tiến sĩ mới hỏi, tại sao hai người có thể đi qua được mà tôi thì không? Cả hai người kia nghe thế phì cười. Trên hồ này có cây cổ gỗ nhỏ. Vì mấy hôm nay trời mưa nên nước dâng lên che lấp mất. Chúng tôi đều biết vị trí của cây cầu ấy, nên cứ bước lên đó mà qua thôi. Sao ông không hỏi một tiếng? Dù có bằng cấp cao, nhưng ta vẫn phải học hỏi suốt đời, biết tôn trọng những người có kinh nghiệm mới không lo vấp ngã. Trước tiên phải trau dồi bản thân. Vị cha cố nọ đến một thị trấn nhỏ và hỏi một cậu bé. Này cháu nhỏ, cháu có thể nói cho ta biết đường đi đến bưu điện không? Đứa bé chỉ đường tỉ mỉ cho ông. Vị cha cố xoa đầu cậu bé bảo. Cháu nhỏ, ta rất cảm ơn cháu. À, chủ nhật cháu hãy đến nhà thờ gặp ta nhé. Ta có thể nói cho cháu biết đường đi đến thiên đàng. Cậu bé đáp. Ồ, đường tới bưu điện ông còn không biết, thì làm sao có thể chỉ cháu đường đến thiên đàng? Nếu muốn được người khác tin tưởng, trước tiên ta phải không ngừng trau dồi bản thân. Nếu người khác không tin tưởng bạn, thì bạn cũng không có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình. Không bị quật ngã. Sau khi dỡ hàng lên bến, chiếc tàu nọ nhổ neo lên đường trở về. Nhưng đến giữa đại dương mênh mông thì gặp phải trận bão lớn. Vị thuyền trưởng già ra lệnh, mở hầm tàu ra cho nước tràn vào. Các thủy thủ nghe vậy, lo lắng hỏi, cho nước tràn vào hầm tàu không phải là càng nguy hiểm là tự tìm đến cái chết hay sao? Thuyền trưởng bình tĩnh trả lời, mọi người đã bao giờ thấy cái cây nào có bộ rễ lớn mà lại bị gió bão làm đổ chưa? Chỉ có cây không rễ mới bị ngã thôi. Các thủy thủ dù bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh. Khi thấy nước trong tàu đã đủ, thuyền trưởng ra lệnh đóng kín cửa hầm lại. Quả nhiên, dù gió bão rất hung tợn, nhưng con tàu vẫn vững vàng. Lúc này, thuyền trưởng mới bảo các thủy thủ, chỉ có chiếc thùng rỗng mới dễ bị gió xô ngã. Nếu cái thùng đầy nước thì gió sẽ không thổi ngã được. Khi có một tải trọng nhất định, con tàu sẽ an toàn. Ngược lại, nếu để tàu trống rỗng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Con người không phải vậy ư? Chỉ khi có trách nhiệm đè nặng đôi vai, chúng ta mới bước đi vững vàng, kiên cường chống chọi sóng gió. Còn những người để cuộc đời mình trống không thì sẽ dễ dàng bị bão táp quật ngã.
niềm tin nâng cao giá trị của bạn. Rogeron là thống đốc người da đen đầu tiên trong lịch sử bang New York, Mỹ. Trong cuộc họp báo sau lễ nhậm chức, Rogeron không hề nhắc đến quá trình phấn đấu của mình, chỉ nhắc đến một cái tên rất lạ, Pierre Polo. Sau này, người ta mới biết đó là thầy hiệu trưởng của ngôi trường Rogeron từng học ngày bé. Lúc Rogeron vào tiểu học cũng là giai đoạn phong trào hippie đang thịnh hành nhất. Chú thích: hippie, lối sống của một nhóm thanh niên với tôn chỉ. Trong con người có một phần là động vật nên con người thuộc về tự nhiên. Vì thế, phải trả con người về tự nhiên, đừng lấy các quy phạm xã hội cứng nhắc áp đặt. Trào lưu này ra đời vào giữa thập niên 60 ở Mỹ, sau đó lan rộng ra nhiều nước khác. Thời kỳ này, đám học sinh vô công rồi nghề thường hay trốn học, đánh nhau, thậm chí còn đập nát cả bảng đen. Khi Rogeron nhảy từ cửa sổ xuống, giơ bàn tay về bục giảng thì nghe thầy hiệu trưởng nói: "Thầy nhìn ngón tay cái của em là biết sau này em sẽ là thống đốc New York." Lúc đấy, Rogeron rất đỗi kinh ngạc, vì từ nhỏ đến giờ, chỉ có bà nội cậu khen ngợi rằng mai sau cậu có thể làm thuyền trưởng của một chiếc tàu nặng 5 tấn. Rogeron nhớ mãi câu nói của hiệu trưởng và cậu rất tin vào điều đó. Từ hôm đó, cụm từ thống đốc New York trở thành ngọn lửa trong tâm trí cậu. Quần áo của cậu không còn lấm lem bùn đất nữa, cậu cũng không nói tục, bước đi thẳng người. Sau đó, cậu trở thành lớp trưởng. Trong suốt 40 năm, ngày nào Rogeron cũng lấy mục tiêu thống đốc New York để khích lệ bản thân. Đến năm 51 tuổi, ông thực sự trở thành thống đốc New York. Trong bài diễn thuyết hôm đó, ông đã nói: "Niềm tin đáng giá bao nhiêu? Chẳng đáng đồng nào cả. Nó đôi lúc còn là sự lừa dối không ác ý. Nhưng nếu bạn kiên trì đến cùng, thì niềm tin sẽ nâng cao giá trị của bạn." Niềm tin là món quà không mất tiền mua mà ai cũng có thể tặng cho người khác. Những người thành công luôn bắt đầu sự nghiệp từ những niềm tin nhỏ bé như thế này. Sao không cố gắng chút nữa? Năm 1950, Florence Chadwick trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche ở cả hai chiều đi và về. Chú thích: chặng bơi từ Pháp sang Anh mất 13 giờ 20 phút và chặng ngược lại mất 16 giờ 22 phút. Hai năm sau, cô quyết định bơi từ Catalina sang bờ biển California với mong muốn lập một kỷ lục mới. Hôm ấy, bầu trời đầy sương, còn nước biển thì lạnh buốt. Sau khi đã bơi 16 tiếng đồng hồ, môi cô thầm lại vì lạnh, toàn thân run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chỉ toàn sương mù dày đặc. Cô có cảm giác như mình còn cách bờ rất xa. Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bờ, xem ra lần này không thể bơi hết lộ trình được rồi. Cô nghĩ vậy, rồi cảm thấy kiệt sức không thể cố thêm được nữa. Cô nói với người bạn trên thuyền: "Kéo tôi lên đi." "Cố lên, chỉ còn một hải lý nữa thôi," người bạn trên thuyền động viên cô. "Đừng lừa tôi, nếu chỉ còn một hải lý thì tôi đã nhìn thấy bờ biển rồi. Kéo tôi lên đi, kéo tôi lên đi." Thế là cô được kéo lên thuyền. Chiếc thuyền tăng tốc chạy về phía trước. Sau khi cuộn mình vào chăn bông và uống ly nước nóng, cô chợt nhìn thấy bờ biển lờ mờ sau lớp sương mù dày đặc. Thậm chí cô còn thấy cả những người đang đợi mình đứng thấp thoáng trên bờ. Lúc này cô biết người bạn đã không lừa mình. Cô chỉ cần bơi thêm một hải lý nữa là đến bờ. Cô thực sự hối hận vì đã không cố gắng thêm chút nữa. Chú thích: hai tháng sau, Chadwick đã thử lại chặng bơi này. Lần này cô thành công. Lớp sương mù không thể ngăn cản cô được, vì bấy giờ hình ảnh bờ biển California đã luôn hiện rõ trong tâm trí cô. Những lúc gặp khó khăn hay thất bại, chỉ cần trong lòng tự nhủ: cố lên, hãy kiên trì thêm chút nữa. Như thế, ta có thể vượt qua mọi thử thách. Một thay đổi nhỏ. Một nữ ca sĩ người Pháp có khu vườn rất yên tĩnh. Vào cuối tuần, nhiều người thường vào vườn của cô hái nấm. Có khi còn dựng lều, bày tiệc trên cỏ, khiến khu vườn rất dơ bẩn. Quản gia từng cho người treo lên hàng rào hàng loạt biển cấm bằng gỗ. Vườn tư nhân cấm người ra vào. Nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Cuối cùng, quản gia đành xin ý kiến của cô ca sĩ. Vừa nghe xong, cô ca sĩ bảo người quản gia làm một số biển báo lớn ở các lối đi. Trên đó viết: vườn có rắn độc, bệnh viện gần nhất cách đây 15 km. Kể từ đó, chẳng ai vào khu vườn của cô nữa. Chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ thì toàn bộ cục diện đã xoay chuyển và bạn có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Thành ý. Chàng thanh niên nọ đi qua con đường hẻo lánh thì chợt nghe thấy một âm thanh lạ.
xác định rằng âm thanh đó phát ra từ dưới cầu. Anh liền đến gần xem, tiếng rên rỉ đau đớn khiến người ta không khỏi đau lòng. Dưới cầu là một chú chó nhỏ đang nằm trên vũng bùn. Trên đầu nó là một vết thương khá nặng, đất cát bám đầy. Hai chân trước của nó bị cột chặt vào một sợi dây thừng, sưng to lên. Động lòng trắc ẩn, chàng trai bước tới giúp đỡ chú chó, nhưng chú chó rú lên thảm thiết, nhe răng gầm gừ. Anh không bỏ cuộc, ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi con vật, xoa nhẹ đầu nó rồi mở dây trói. Anh mang chú chó về nhà, điều trị vết thương, cho ăn uống và còn làm cho nó một cái ổ ấm áp. Dù được chăm sóc tận tình, nhưng chú chó vẫn không tỏ ra thân thiện với chàng trai. Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, bỗng một ngày, chú chó vẫy đuôi mừng khi anh thăm dò. Duy trì tình yêu có thể nhận về lòng tin và tình bạn chân thành. Làm việc thiện thì đừng nên nản chí. Nếu kiên trì theo đuổi, chắc chắn sẽ có lúc thành ý của ta được ghi nhận. Ngày mai vẫn còn hy vọng. Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về Sisyphus. Sisyphus phạm tội với các vị thần linh nên bị đẩy xuống trần gian. Hình phạt mà chàng gánh chịu là vác đá lên đỉnh núi. Mỗi ngày, Sisyphus đều cố sức vác đá lên đỉnh núi, sau đó quay về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trong lúc chàng nghỉ ngơi thì tảng đá lại lăn xuống. Cứ thế, ngày nào chàng cũng phải vác đá lên đỉnh núi. Sisyphus phải chấp nhận thất bại mãi mãi. Đây là hình phạt của chàng. Nhưng Sisyphus thì không nghĩ vậy. Cứ mỗi lần vác đá lên, chàng lại nghĩ vác đá lên đỉnh núi là trách nhiệm của mình. Chỉ cần lên đến đích là trách nhiệm của mình cũng hoàn thành. Còn việc tảng đá lăn xuống hoàn toàn không liên quan đến mình. Khi vác đá lên núi, Sisyphus cảm thấy rất thoải mái bởi chàng luôn tự an ủi bản thân rằng ngày mai vẫn còn đá để vác, không sợ không có việc làm, ngày mai vẫn còn hy vọng. Sau cùng, lòng thành của chàng đã khuất phục được các vị thần và Sisyphus lại được gọi về trời. Nếu gặp nhiều thử thách trên con đường tiến đến thành công mà vẫn nỗ lực vượt qua thì có nghĩa là bạn đã kiểm soát được số mệnh của mình. Khi ấy, không có chuyện gì là bạn không làm được. Mang một chiếc ly rỗng lên đường. Có người học trò đi theo một vị đại sư có tiếng để học đạo. Dù đã được chỉ dạy một thời gian dài, nhưng người này vẫn không mấy tiến bộ. Ngày nọ, đại sư cầm bình trà rót vào cái chén trước mặt học trò. Chén trà đã đầy, nhưng đại sư vẫn không ngừng rót. Người học trò cố kiên nhẫn, nhưng rồi cuối cùng phải thốt lên: "Sư phụ đừng rót nữa, chén trà không đựng thêm được nữa đâu." Lúc này, vị đại sư mới thôi không rót nữa, bình thản đáp: "Đúng thế, không đựng thêm được nữa rồi. Còn cũng vậy, nếu muốn học thêm nhiều điều hay lẽ phải, thì trước tiên nên làm rỗng cái ly trong lòng mình đi đã. Đổ bớt đi thì mới có thể chứa thêm được. Muốn học hỏi thì hãy tự biến mình thành một cái ly rỗng. Phần rỗng càng lớn thì những gì bạn học được càng nhiều. Ngược lại, nếu cho rằng mình đã biết nhiều như cái ly của bạn đã đầy, thì bạn sẽ không thể dung nạp thêm kiến thức mới." Gửi tia nắng ấm áp đến tâm hồn người khác. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, một nhà truyền giáo người Do Thái có thói quen đi bộ trên đường quê vào mỗi buổi sáng. Gặp ai, ông cũng hồ hởi chào. "Chào buổi sáng." Ở làng có một anh nông dân tên là Miller, lúc nào cũng lạnh nhạt trước những lời chào hỏi của ông. Ông không lấy làm lạ vì vào thời điểm ấy, người ta vẫn ác cảm với người Do Thái nói chung và các nhà truyền giáo Do Thái nói riêng. Nhưng sự lạnh nhạt của mọi người không làm thay đổi thái độ của nhà truyền đạo. Mỗi sáng thức dậy, ông vẫn gửi lời chào nồng nhiệt đến mọi người xung quanh, kể cả Miller. Vài năm sau, Đảng Quốc xã lên nắm chính quyền ở Đức. Nhà truyền giáo và tất cả người Do Thái trong vùng đều bị chính quyền quốc xã bắt giam trong trại tập trung. Bước xuống tàu hỏa, họ xếp hàng đi về phía trước. Một người lính Đức cầm gậy đứng đầu hàng người hô: "Trái, phải." Những người được gọi qua trái thì cầm chắc cái chết, còn những người qua phải sẽ có cơ hội sống sót. Khi vị giáo sư bước tới đầu hàng, toàn thân ông run rẩy. Ông tuyệt vọng ngẩng đầu lên thì chợt chạm phải ánh mắt của tên lính. Quen miệng, ông cất tiếng chào: "Chào buổi sáng anh Miller." Nét mặt Miller vẫn vô cảm, nhưng anh ta bỗng buột miệng chào hỏi: "Chào buổi sáng." Giọng nói của Miller nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được. Và cuối cùng, vị giáo sĩ được gọi qua phải, tức là được sống sót. Chỉ một nụ cười ấm áp hay lời chào hỏi thân thiện cũng đủ để đem một tia nắng ấm áp đến tâm hồn người khác. Đừng quá tiết kiệm một câu nói hay một nụ cười, bởi chúng sẽ là một chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc cho bạn, là ngọn đèn soi sáng cho bạn trong nghịch cảnh. Khó khăn nào rồi cũng qua. Có hai thương nhân đi bộ trong sa mạc. Qua nhiều ngày, đúng lúc họ đang khát khô cổ thì gặp được một cụ già cưỡi lạc đà đi ngang. Ông lão cho mỗi người nửa chén nước. Người thứ nhất chê quá ít, không đủ để giải tỏa cơn khát nên tức giận đổ đi. Người kia tuy cũng biết nửa chén nước không thể làm nguôi cơn khát, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn cụ già kia. Và với tâm trạng vui vẻ, anh uống một hơi hết nửa chén nước đó. Kết cục, người đầu tiên vì từ chối uống nửa chén nước mà đã chết vì khát. Còn người thứ hai nhờ uống nửa chén nước mà đã đủ sức thoát ra khỏi sa mạc. Mang lòng biết ơn đối với cuộc sống thì dù gặp khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua. Biết ơn cuộc sống, đối xử tốt với mọi người xung quanh, cuộc sống của ta sẽ luôn hạnh phúc. Hái một trái táo. Có vị hòa thượng cùng một số đệ tử tu tập trong ngôi chùa nhỏ. Ngày nọ, ông sai các đồ đệ đi Nam Sơn chặt củi. Các đệ tử vội lên đường. Thế nhưng, trước khi đến được Nam Sơn, họ phải băng qua một con sông lớn. Hôm đó, nước từ thượng nguồn đổ xuống rất mạnh, nên mọi người không có cách nào qua sông được. Cuối cùng, mọi người ra về với vẻ mặt buồn rười rượi. Duy chỉ có một chú tiểu vẫn tỏ ra bình thản khi đến gặp sư phụ. Khi trò chuyện cùng sư phụ, chú tiểu mới lấy ra một quả táo đưa cho sư phụ và bảo: đệ tử không qua được sông nên không thể chặt củi được. Nhưng khi nhìn thấy cây táo bên bờ sông, đệ tử đã hái một quả duy nhất trên cây về. Sau này, chú tiểu đã trở thành đệ tử tâm phúc của vị hòa thượng. Trên đời có những con đường không bao giờ ta có thể đi hết được, và cũng có những khúc sông khó mà vượt qua được. Qua sông không được, biết đường quay về là thông minh, nhưng thông minh hơn là hãy làm một việc bên bờ sông, thả hồn cho trí tưởng tượng bay xa và hái một quả táo. Nhảy theo khúc nhạc của mình. Có một người luôn muốn theo đuổi cuộc sống vui tươi, hạnh phúc và đầy đủ. Chính vì thế, anh ta cố gắng chạy theo mọi trào lưu đang thịnh hành, từ các loại máy móc, phương tiện cho đến các kiểu thời trang. Nhưng dù đã mua sắm tất cả những thứ mới nhất, hiện đại nhất, anh ta cũng không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cuối cùng, anh ta quyết định bỏ lại tất cả để đi du lịch. Ngày nọ, anh ta đến một ngôi làng hẻo lánh trên núi cao. Cuộc sống của dân làng rất cực khổ và khép kín. Nhưng anh nhận thấy ai cũng vui vẻ. Nhìn cảnh mọi người cùng ăn uống rồi múa hát quanh đống lửa, anh tự hỏi tại sao họ có thể sống vui vẻ đến như vậy. Một buổi tối, trong lúc dân làng đang nhảy múa, anh lại gần trò chuyện với một nhạc công lớn tuổi. Anh hỏi, tại sao họ lại vui như vậy? Ông không vội trả lời mà ngồi gảy một khúc nhạc rồi quay sang nói: chàng trai trẻ, hãy nhảy múa đi. Nhưng anh hãy nhớ, bất kể tôi dạo khúc nhạc nào, anh cũng đừng để ý mà hãy nhảy theo khúc nhạc trong tim mình. Tôi tin anh sẽ tìm ra đáp án. Thế là anh ta bắt đầu nhảy múa. Dù rất mệt và nhịp nhảy chẳng ăn nhập với giai điệu nào, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và vui vẻ. Đây là niềm vui mà anh chưa từng biết đến bao giờ. Anh yên lặng giây lát, rồi bỗng ngộ ra điều mình băn khoăn bấy lâu. Lời nói của ông lão thật uyên thâm. Hóa ra, nếu muốn tìm niềm vui thật sự, thì ta phải biết nhảy theo khúc nhạc của chính mình. Điều người khác muốn chưa chắc đã là điều mình muốn, và điều mình muốn có thể nhất thời người khác không hiểu được. Chỉ cần điều đó có thể mang lại niềm vui thật sự trong cuộc sống của mình thì bạn hãy kiên trì. Hãy nhảy theo khúc nhạc của mình để cảm nhận hạnh phúc thực sự mà bạn đang tìm kiếm. Biết dừng lại đúng lúc. Một người đàn ông có cơ hội được tham gia nhóm chinh phục đỉnh Everest. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt lắm nên ông đành dừng lại ở độ cao 6.400m. Không tiếp tục leo lên nữa. Khi ông kể lại chuyện này, những người bạn đều cảm thấy tiếc cho ông. Họ hỏi tại sao không cố gắng thêm chút nữa. Ông đáp, tôi thì lại không thấy tiếc về điều đó, bởi tôi biết rất rõ độ cao 6.400m là điểm cao nhất trong sự nghiệp leo núi của mình rồi. Tự nhận biết năng lực bản thân và biết dừng lại đúng lúc là điều khôn ngoan. Tự hào xuống núi cũng là một hình thức chinh phục bản thân. Có một số việc nên biết dừng lại đúng lúc để mở ra một khởi đầu mới. Tìm kiếm. Một anh chàng nọ đến trung tâm môi giới hôn nhân với ý định tìm bạn đời. Sau khi trò chuyện, nhân viên môi giới nói với anh ta: bây giờ anh hãy bước qua căn phòng bên cạnh. Ở đó anh sẽ thấy rất nhiều cánh cửa. Trên mỗi cánh cửa đều ghi những tiêu chuẩn về đối tượng mà anh muốn có để anh dễ dàng lựa chọn. Chúc anh may mắn. Anh chàng cảm ơn rồi bước qua phòng bên cạnh. Giữa phòng có hai cánh cửa dẫn sang hai căn phòng khác. Trên cánh cửa thứ nhất viết: bầu bạn bên cạnh suốt đời. Cánh cửa thứ hai ghi: đến chết cũng không thay đổi lòng dạ anh ta cho rằng chữ chết sẽ đem lại vận xui nên chọn cánh cửa đầu tiên. Tiếp đó, anh ta lại nhìn thấy hai cánh cửa. Trên cánh cửa bên phải có viết tóc vàng. Vốn thuộc kiểu đàn ông thích phụ nữ tóc vàng nên anh ta mở ngay cánh cửa bên phải. Bước vào phòng, anh ta lại tiếp tục thấy có hai cánh cửa. Cánh cửa bên trái viết cô gái trẻ trung xinh đẹp. Bên phải ghi người phụ nữ góa bụa và giàu có. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, anh ta chọn ngay cánh cửa bên trái. Vào trong, anh ta lại thấy hai cánh cửa nữa. Trên từng cánh cửa lần lượt viết yêu thương chồng của mình và cần chồng ở bên cạnh mọi lúc. Sau mỗi cánh cửa là hai cánh cửa. Cứ thế, anh ta lựa chọn và qua hết cửa này đến cửa khác. Cuối cùng là hai cánh cửa quan trọng nhất. Trên cánh cửa thứ nhất ghi giàu có, sở hữu một tòa lâu đài lộng lẫy, và cửa kia ghi đủ ăn. Đương nhiên, anh ta chọn cái đầu tiên. Với tâm lý sẵn sàng lựa chọn tiếp, anh ta bước tới cánh cửa tiếp theo. Nhưng chợt anh ta kêu lên thảng thốt, thì ra anh đã ở ngoài đường mất rồi. Người nhân viên ban nãy đi đến chỗ anh ta để trao một bức thư. Trong thư viết, xin lỗi, yêu cầu của anh quá cao. Chỗ chúng tôi không có đối tượng nào thích hợp với anh. Chỉ khi biết trân trọng những gì đang có, thì bạn mới không cảm thấy khổ sở thiệt thòi. Trong cuộc sống, khiếm khuyết cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Giải mộng. Một anh tú tài lên kinh ứng thi. Trước hôm thi 2 ngày, nằm mơ thấy 3 giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đầu tiên, anh thấy mình trồng bắp cải ở trên tường nhà. Trong giấc mơ thứ 2, anh thấy mình đội nón nhưng lại che dù đứng dưới mưa. Trong giấc mơ thứ 3, anh thấy mình và cô gái mà anh đem lòng yêu thương cùng nằm chung giường, nhưng lại quay lưng vào nhau. Cảm thấy khó hiểu, sáng sớm hôm sau, anh vội đi tìm thầy bói giải mộng. Thầy bói nghe xong nói, cậu nên đi về thì hơn, cứ nghĩ mà xem, trồng bắp cải trên tường không phải hoài công sao. Đội nón che mưa rồi, còn cầm dù thì không phải là dư thừa ư. Nằm trên giường với một cô gái mà quay lưng vào nhau, không phải là vô ích à. Anh nghe xong, trong lòng thất vọng, ủ rũ quay lại phòng trọ thu dọn tay nải chuẩn bị về quê. Ông chủ trọ thấy thế bèn hỏi, không phải ngày kia sẽ thi sao, vậy giờ cậu về quê làm gì? Chàng tú tài thuật lại câu chuyện cho chủ nhà trọ nghe. Ông chủ vui mừng bảo, tôi cũng biết giải mộng đấy. Tôi nghĩ lần này nhất định cậu phải ở lại thi thôi. Cứ nghĩ xem, trồng rau trên tường chẳng phải là chuyện khó khăn như cá vượt vũ môn sao? Đội nón và che dù ý nói cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi này. Nằm dựa lưng vào một cô gái ở trên giường, tức chỉ cần chờ mình là gặp được nhau rồi, đúng không? Chàng tú tài nghe cũng có lý, thế là tự tin ở lại dự thi. Kết quả năm đó, anh đã đậu thám hoa. Thái độ quyết định chất lượng cuộc sống và sự thành bại của mỗi chúng ta. Muốn có cuộc sống tốt đẹp, đầu tiên bạn phải tin rằng mình xứng đáng để đón nhận cuộc sống tốt đẹp. Chính suy nghĩ lạc quan tích cực đó sẽ hỗ trợ bạn đạt được thành công. Đừng mở nhầm cửa sổ. Một cô bé đứng cửa sổ nhìn xuống vườn nhà bên cạnh thì thấy người ta đang chôn cất chú chó nhỏ. Cảm thương chú chó tội nghiệp, cô bé bật khóc, lòng buồn vô hạn. Ông của cô bé thấy vậy, vừa dẫn cô qua một cánh cửa sổ khác, cho cô bé ngắm vườn hoa hồng tươi đẹp rực rỡ. Quả nhiên, cô bé vui vẻ hẳn lên, khuôn mặt sáng sủa, rạng rỡ. Ông ôm cô bé vào lòng, nói, cháu à, lúc nãy cháu mở nhầm cửa sổ rồi đấy. Đôi lúc chúng ta mở nhầm cửa sổ, những chiếc cửa sổ khác nhau sẽ cho ta thấy những quang cảnh không giống nhau. Và theo đó, cảm xúc của chúng ta cũng sẽ khác đi. Đời người có những cánh cửa sổ có thể mở, nhưng có những cánh cửa sổ không nên mở. Nhìn mình bằng đôi mắt của người khác. Ở tòa báo nọ, có một họa sĩ rất tài hoa. Dù chân dung hay tĩnh vật, anh đều vẽ rất đẹp. Hầu hết các đồng nghiệp trong cơ quan đều đã được anh vẽ tặng một bức chân dung. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là từ trước đến giờ, anh ta chưa từng vẽ một bức chân dung tự họa nào. Khi được hỏi nguyên nhân, anh bảo mình tự vẽ mình không đẹp. Điều này khiến các đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên. Họ hỏi tiếp, có gì khó vậy? Anh mỉm cười đáp, vẽ người khác, cho dù là một người lạ, thì chỉ cần quan sát kỹ càng, nắm bắt được thần thái của người đó là có thể vẽ được ngay. Nhưng vẽ chính mình thì tôi không làm được. Bây giờ các bạn thử nhắm mắt lại và nghĩ đến hình ảnh của mẹ mình xem. Các đồng nghiệp làm theo, tất cả đều hình dung được đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp của mẹ. Rồi anh đề nghị, bây giờ hãy tưởng tượng với bản thân mình xem. Kỳ lạ thay, tự dưng chẳng ai làm được. Tất cả chỉ nhớ mình mặc trang phục gì, chứ không nhớ được dáng vẻ cụ thể của lông mày, đôi mắt. Cuối cùng, tất cả đã hiểu được cái khó của anh họa sĩ. Hóa ra trên thế gian này, người mà ta hiểu ít nhất lại chính là ta. Anh họa sĩ nói tiếp, có lẽ tôi sẽ nhờ ai đó vẽ mình. Sau đó, tôi nghiên cứu bản thân như đã làm với người khác. Sẽ xem xét, chọn lựa, nắm bắt thì may ra mới có thể vẽ một bức chân dung tự họa được. Bạn là ai trong mắt mọi người? Hãy nghe xem người ta nói gì về mình. Có lẽ đó mới thật sự là con người bạn. Rất nhiều lúc, nhìn rõ bản thân còn khó hơn nhìn rõ người khác. Vậy thì đôi khi bạn nên thử nhìn mình bằng đôi mắt của người khác để từ đó hiểu hơn chính mình. Không cam chịu thất bại. Lý lịch của một người nọ. Năm 1832, thất nghiệp. Cùng năm đó tranh cử nghị viên bang thất bại. Năm 1833, kinh doanh thất bại. Năm 1834, nhậm chức nghị viên bang. Năm 1835, nhà có tang. Năm 1836, bị suy nhược thần kinh. Năm 1838, tranh cử nghị trưởng liên bang thất bại. Năm 1843, không được đăng ký vào danh sách ứng viên nghị viên liên bang. Năm 1846, ứng cử vào Hạ viện. Năm 1848, không trúng cử vào Hạ viện đợt sau. Năm 1849, không trúng cử vào chức Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai. Năm 1854, tranh cử vào Thượng viện thất bại. Năm 1856, không trúng cử vào danh sách ứng cử chức Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 1858, thất bại một lần nữa trong đợt tranh cử vào Thượng viện. Năm 1860, nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là người được toàn thể nhân dân Mỹ kính phục. Ông là Tổng thống Abraham Lincoln. Đời người phải trải qua những chặng đường gian khó, không chấp nhận thất bại, không ngừng vượt lên khó khăn, thử thách thì mới đạt được hạnh phúc. Và chính nhờ những điều đó mà cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Học cách thỏa mãn. Cụ già nọ dựng một tấm bảng trên khoảng đất trống trước nhà. Trên đó viết, mảnh đất này sẽ tặng cho những người không thiếu thứ gì. Một thương nhân giàu có cưỡi ngựa đi ngang qua nhìn thấy liền nghĩ, người này đã không cần mảnh đất này nữa, vậy thì ta sẽ đến giành lấy. Ta là người giàu có tất cả mọi thứ, hoàn toàn phù hợp điều kiện của ông ấy. Thế là thương nhân đó đến gõ cửa nhà ông cụ, nói rằng mình chính là ông cụ đang tìm. Ông thực sự cảm thấy đầy đủ sao? Ông cụ hỏi, đương nhiên tôi đã có tất cả những thứ tôi cần. Nếu quả thực như thế, thì ngài còn cần mảnh đất này làm gì? Không biết thế nào là đủ, lòng tham của con người đúng là vô đáy. Người có nhiều tiền vẫn muốn có nhiều hơn nữa. Song muốn sống hạnh phúc, bạn cần phải học cách dừng lại khi cần thiết. Nếu không, sẽ chỉ tự tạo thêm gánh nặng cho mình. John, đừng cáu. Một người đàn ông đang đẩy xe nôi trên đường. Em bé nằm trong nôi cứ khóc mãi không dứt. Người đàn ông hạ giọng nói, John, thôi nào, đừng cáu, sẽ ổn thôi. Một người phụ nữ đi qua nhìn thấy cảnh ấy xúc động nói, ngài thật là vĩ đại, có thể nói năng dịu dàng với cháu bé. Đàn ông rất ít ai nói chuyện nhẹ nhàng, tràn đầy tình thương như ngài đây. Sau đó, cô cúi xuống nói với em bé, bé John đáng yêu đừng khóc nhé, cha thương bé lắm đó. Người đàn ông ngắt lời cô, xin lỗi, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, thật ra tôi mới là John. Nếu muốn thay đổi sự việc, trước hết bạn hãy thay đổi chính mình. Nếu muốn chinh phục người khác, hãy chinh phục bản thân trước đã. Làm tốt việc nên làm. Một bé trai trở về nhà và khóc om sòm vì trong vở kịch ở lớp, thầy giáo chỉ phân cho cậu một vai diễn nhỏ, trong khi cậu bạn thân thì được đóng vai chính. Sau khi nghe con kể, người mẹ nhẹ nhàng đặt đồng hồ của mình vào tay con trai, hỏi, con nhìn thấy gì? Cậu con trai trả lời, mặt đồng hồ và kim đồng hồ. Người mẹ mở mặt sau đồng hồ ra và hỏi lại câu hỏi ban nãy. Cậu bảo nhìn thấy rất nhiều con ốc và bánh răng. Người mẹ nói với con trai, giả sử cái đồng hồ này mất đi một linh kiện nhỏ thì nó sẽ không thể chạy được. Con thấy đấy, ngay cả những linh kiện nhìn không thấy cũng quan trọng như những linh kiện lớn. Những việc đơn giản, những vai diễn nhỏ cũng ẩn chứa giá trị và ý nghĩa như những thứ lớn lao. Vì thế, bất luận đóng vai trò gì trong công việc thì chúng ta cũng cần phải cố gắng hoàn thành tốt. Núi cao vực sâu ảnh hưởng gì đến bạn? Đấy là một hẻm núi địa hình hiểm trở, phía dưới là dòng nước chảy xiết. Mà cây cầu qua sông chỉ là mấy thanh sắt bắc ngang qua vách núi trơ trọi. Có ba người đi đến đầu cầu, gồm một người mù, một người điếc, một người khỏe mạnh bình thường. Từng người một đi qua chiếc cầu treo lơ lửng giữa không trung. Kết quả là người mù và người điếc đi qua bờ bên kia an toàn, còn người khỏe mạnh bình thường thì rơi xuống mất mạng. Chẳng lẽ người khỏe mạnh không bằng người mù và người điếc sao? Điểm yếu của anh ta là gì vậy? Người mù bảo,
mắt tôi không nhìn thấy gì, không nhìn thấy núi cao hiểm trở, lòng không lo sợ nên cứ đi. Còn người điếc thì nói, tai tôi không nghe được gì, không nghe được tiếng gầm thét của dòng thác kia, tôi cũng chẳng sợ nữa. Hóa ra khiếm khuyết của người thứ ba là tai thính và mắt sáng. Chiếc cầu bắc giữa hai vách núi cao chính là thử thách cam go. Hãy rèn luyện để có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài.